南无本师释迦牟尼佛，南无阿弥陀佛，诸位佛祖慈悲道场，那一份门，hôm nay là ngày tu bác quan trai niệm phật của đạo tràng chùa Tu Linh Quân Dung San. Thầy sẽ tiếp tục giảng tiếng ta nghe về kinh sư Hạnh Phúc. Hôm nay chúng ta học bài số 5 và số 6. Thì trước khi đi vào bài số 5 và số 6 thì xin sẽ đọc sơ lại bài số 1 và đến bài số 4. Số từ chúng ta chưa nghe hôm nay nghe được để chúng ta bắt đầu qua bài học mới. Bài thứ nhất chúng ta vừa học qua là kẻ si mê đánh tránh, người hiện đức phải gần, cung kính người đáng kính ấy là chân hạnh phúc. Bài số 2, cho nơi lành mà ở, đời trước đã tạo phước, nay giữ lòng thẳng ngay, ấy là chân hạnh phúc. Bài số 3, hiểu lòng và khéo tay, giữ tròn các giới luật, nói những lời hòa ái, ấy là chân hạnh phúc. Bài số 4 là cúng dường cha mẹ già, yêu mến vợ chồng con, không vương vấn phiền hà, ấy là chân hạnh phúc. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 5 và bài số 6. Một kỳ chúng học hai bài thôi. Thì hôm nay bài số 5 và số 6 kinh chân hạnh phúc thì chúng ta đã học qua và biết rõ rằng là kinh chân hạnh phúc là kinh đem đến chúng ta hạnh phúc an lạc thật sự. Như vậy gọi là chân hạnh phúc là sự an vui, sự mạc thật sự của đời sống gia đình, cá nhân người Phật tử chúng ta. Thì bài kinh này Đức Phật dạy riêng cho người cư sĩ Phật tử của chúng ta. Vậy thì bài số 5 chúng ta học tiếp, cho và sống đúng cách, nên giúp đỡ bà con, hành động không chê trách, ấy là chân hạnh phúc. Giờ thì cho và sống đúng cách, thế nào là cho và sống đúng cách? Cái câu đầu tiên này có hai vấn đề mà chúng ta phải bàn luận nhau để tự ta hiểu rõ. Cho và sống đúng cách, cho là phải cho đúng cách, sống và sống đúng cách, là câu này có hai vấn đề mà Phật dạy đó Phật tử của chúng ta. Thế thì vấn đề là cho đúng cách là cho thế nào, là sống đúng cách là sống làm sao? Đây là hai vấn đề lớn của người Phật tử chúng ta. Thì ở đây mình đã hiểu Phật pháp rồi, cho nên chúng ta đã thấu rõ được cái nhân để mà chúng ta được sanh làm con người. Chúng ta biết được lấy nhân ở cái sống cơ mình tạo, nó sẽ đưa chúng ta kết quả tương lai sẽ ra sao. Ta như vậy, vấn đề nhân quả là Phật tử chúng ta phải thấu rõ. Đây là cái cơ bản của người tu đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật khác hơn tôn giáo khác là cái điều cơ bản phải biết rõ, đó là nhân quả. Nhà đạo Phật ấy, nó hơn tôn giáo khác là gì? Là con đường nhân quả Phật dạy rất là rõ ràng. Nhân quả đi xuống, nhân quả đi lên, nhân quả để giải thoát là ba vấn đề trong cái phạm trường nhân quả chúng ta biết rõ. Nhân quả đi xuống tức là khi sống là người này mình tạo nhân, và tương lai khi chết mình phải đi xuống. Đi xuống nghĩa là gì? Tức là chúng ta mất thân người, mất cái thân người và chúng ta rơi vào cái giới thấp hơn, cảnh giới thần hay là Atula. Cảnh giới là xuất sinh, đây là bò bay mấy cửa côn trùng nhỏ nhất, loài là bốn chân hay nhiều chân hay là hai chân, nhưng ở đây là loài xuất sinh. Rồi là loài ngạ quỷ, rồi là quỷ ma, loài quỷ đói, và cuối cùng chúng sinh đi vào cái thấp nhất đó là địa ngục. Nên như vậy cái nhân quả để đi lên đó là gì? Là từ nó có người này mình tạo cái nhân để mình được hạnh phúc ở đời sau, đó là tái sinh làm người trở lại để chúng ta hưởng phước, hay là chúng ta mang nghiệp kiếp sống của người kiếp sau, nhưng được mang thân kiếp sau. Nhưng mà cái thân nó sao đó, nó có dấu mốc là gì? Một là bị quả báo là khổ, hai là được hưởng phước là vui đó. Còn giờ nó đi lên là tạo cái nhân từ nó có người này, mà khi chết đi chúng ta được về cõi trời hưởng phước. Thì cõi trời có nhiều cái khoảng ở cõi trời. Chư Phật tử đang nghe sư phụ thường giảng 28 cảnh trời nó chia ra vào tam giới. À, thứ nhất là dục giới, thứ hai là sắc giới, thứ ba là vô sắc giới. Dục giới gồm có 6 cõi trời, tất cả là 6 cảnh trời hay là 6 tầng trời, đó là tứ thiên vương, đến là dưới lên nha, từ cấp dưới lên là số 1 và cao nhất là số 20, 28. Vậy thì 6 trời dục đó là gì? Đó là tứ thiên vương là gần tối nhất. Trời thứ hai là đau loại, là trời của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trời thứ ba là trời dã man. Thứ tư là trời đông sức. Trời thứ năm là trời quá lạc. Và trời thứ bảy là trời ma. Thứ sáu là trời ma la. Ma la thiên. Ma la thiên có nghĩa là trời của ma dương. Chúng ta thường học mà nghe nó ma dương, ma dương, ma dương đó. Là ông ma dương nè. Ma dương là vua ma.
Theo các loài ma, ông này là vua ma, là vua ma mình gọi là ma dương. Ma dương là vị ma, vị ma này thường là đến là phá những vị bắt đầu chứng quả a la hán. Là ma dương sẽ tới. Thứ hai là chứng quả bồ đề, ma dương sẽ tới. Còn những cái mà thời gian trước á, khoảng trước mà tu mà chứng quả tấp á thì ma dương chưa tới. Chỉ ma quan có đủ sức để quậy phá rồi, cũng làm để gián đoạn đường tu rồi. Nó như vậy đó, hay ma dân như đại khái như vậy. Cho nên đó, đây là sáu trời dục. Tại sao là sáu trời dục? Tại vì sáu trời này do tu với lòng tham mà sanh ra. Là tham gì? Tham hưởng phước lạc, tham hưởng hạnh phúc nhiều hơn thù thắng ở cõi người của chúng ta. Nhưng mà tu mỗi cách để về cõi trời hưởng phước, vậy thì cái nhân hành tu ấy, về cõi trời nó cao hơn, thì ở cảnh giới cao hơn. Là nhiều thấp nhất thì là trời thứ điên dương. Là như vậy. Rồi 18 cõi trời sắc giới thì chia ra 4 tầng thiền. Sơ thiền có 3, nhị thiền có 3, tam thiền có 3, bát thiền có 9. Như vậy thì tại sao chia ra là 4 cái cấp thiền như vậy? Thì vậy gì đó là do nơi kiếp sống làm người, người này có khả năng tu thiền định mà chứng được những tầng thiền. Tầng thiền thấp nhất là sơ thiền. Mà sơ thiền thấp nhất nó có 3 đẳng cấp. Nè, thấp nhất là gì? Là sơ thiền đẳng cấp 1, sơ thiền đẳng cấp 2, sơ thiền đẳng cấp 3. Cho nên là sơ thiền có 3 từ 3 tầng tất cả. Là như vậy đó. Rồi là tới là nhị thiền, tam thiền, là tứ thiền. Đó, sơ thiền nhị ba, tam thiền có 3, tứ thiền có 9. Là như vậy là công chúng đã là 18 cảnh trời của sắc giới. Thì do đó tu thiền định đắc được những tầng thiền này, sau khi chết vì chưa đắc quả giải thoát, cho nên là sanh về cõi trời sắc giới được hưởng phước. Nếu ở dưới trần gian này chúng ta chứng được sơ thiền là chết đi, thì sau khi chết chúng ta về cõi trời sơ thiền hưởng phước, tự hưởng thiền cảnh giới của sắc giới. Là như vậy. Còn bây giờ qua cái trời cao nhất là cái trời vô sắc giới, là do nơi chúng ta tu thiền và đắc được là 4 tầng thiền của sắc giới, là không duyên viên xứ, là thức duyên viên xứ, vô sở vô xứ và phi duyên tưởng xứ. Sau khi chết đi vì mình chưa chứng được quả giải thoát là chứng chứng a la hán, cho nên cái phước báo tu thiền này ta được xem cõi trời vô sắc giới được hưởng phước. Đó là 4 tầng thiền cao nhất, là 4 tầng thiền của là sắc giới. Đây như vậy. Cho nên là tam cõi là 3 cõi đó, hay là tam giới là 3 cõi đó. Nó gần có 4 là 4 tầng thiền của vô sắc, 18 tầng thiền của là sắc giới và 6 cái tầng hưởng dục của trần dục giới, tổng chung là 28 cảnh trời tất cả. Hiểu rõ chưa? Mà tất cả những cảnh này đều là hưởng phước hết. Phước thô nhất và thấp nhất đó là cảnh trời dục, và phước trung bình là cảnh trời sắc giới, và phước cao nhất là trời vô sắc giới. Như vậy thì ở cõi trời mà sắc giới là cõi trời cao nhất, vô sắc giới là cõi trời cao nhất đấy. Một ngày một đêm hàng tỷ 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 năm như này, một ngày một đêm hàng tỷ tỷ năm như này. Như vậy thì chúng ta thấy cảnh trời phước rất là lâu xa, và tính cái thời gian là một ngày một đêm để bằng tỷ tỷ năm như này, và sống có 8 vạn đại kiếp cõi trời vô sắc giới, rồi sống có 8 vạn đại kiếp. Một đại kiếp là bằng 4 chung kiếp, một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, là một tiểu kiếp 16.700.000 năm. Thì 16.700.000 năm nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80.000 ra số bao lớn. Và tự giỏi toán tính đi, nhân nổi không? Ra không nổi rồi. Nó như vậy. Cho nên đây là số lớn nhất của cõi trời là vô sắc giới và tuổi thọ. Mà lại nhân ra cái tuổi thọ chính nhân gian chúng ta một ngàn đêm mới trở bằng hàng tỷ tỷ năm như này. Đó, chúng ta tính rằng sống thời gian bao lâu? Thì là con người chúng ta sống đây có 100 năm, sao là tuổi thọ lớn nhất. Nhưng mà hiện nay chúng ta như sư giới thiệu vừa qua, ở Long An chúng ta là có người sống 121 tuổi. Phải mà đấy là bà già, là có tuổi thọ lớn nhất thế giới, là người Việt Nam của chúng ta 121 tuổi. Mà con út của bà bây giờ hiện tại là 87 tuổi. Phải rồi, bây giờ con út của bà bây giờ bằng cái viên nguyên là bà già ở Long An. Thế chứ, nó như vậy. Thì đây có tuổi thọ lớn nhất của con người. Đó như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải chết. Nhưng người ta nghĩ giờ là hạnh phúc lớn rồi đó. Một con người mà sống được tuổi đâu phải dễ đâu mà tự. Phải không? Nó như vậy đó. Tại ra đây là hạnh phúc lớn nhất của con người là 100 năm. Mà lấy điều cơ bản là trung bình là 100 năm cả hết. Nhưng mà soi người sống mà có chư thiên, là cõi là dục giới, rồi sắc giới, rồi vô sắc giới, chúng ta thấy sống phải trọi qua. Phải không? Vậy có gì mà hám? Phải không? Cho nên cái những tôn giáo khác dạy chúng ta con đường về cõi trời sung sướng hơn, cũng dùng cái thế gian này mà trở nên thù thắng hơn, khỏi sợ lo ăn lo mặc, khỏi sợ ở, khỏi sợ bệnh hoạn ốm đau, khỏi sợ bị vô thường chi phối làm già đi. Đẹp cũng như là hết phước rớt được ra cạch lại vậy thôi. Ở tư thiên không có tư thiên già hay là tư thiên trẻ, mà còn là chư thiên là bằng nhau trong cái tuổi, đẹp như nhau, nhưng mà dung sát thù thắng hơn là do nên cái phước báo này tạo nhiều ít. Đó như vậy đó, hiểu rõ không? Đẹp, giờ có người đẹp hơn, là đẹp hơn nữa là do nơi ở trần gian này mình tu cái phước báo nhiều hơn. Thí dụ bây giờ Phật tử thường tạo cái phước báo làm đẹp cho Phật, phải làm đẹp cho Phật, thì tương lai Phật tử sẽ đẹp. Là cách nào? Phật tử thường dâng hoa cúng Phật, thường khen ngợi Phật và thường đảnh lễ Phật. Ba hành động này đối với Phật với chúng ta thì tương lai Phật tử sẽ đẹp. Phải là dâng hoa cúng Phật thì mình sắc diện tương lai mình rất đẹp, thù thắng, phải không? Chúng ta thường là gì? Là tán thán khen ngợi Phật, thì tương lai cái dung sắc mình thù thắng, mà khi mà ta nghe qua âm thanh của mình á, ta cảm mến vô cùng, là nhờ mà thường tán thán khen ngợi Phật. Đó, bây giờ chúng ta thường đảnh lễ Phật thì cái sắc thân của ta thù diệu, sắc thân của ta cao lớn, ra người ta nhìn qua đó người ta làm cung kính, ra làm cung kính. Đó như vậy, bây giờ Phật tử gặp con người khổng lồ mà tử có cung kính không? Cao ta hai thước ba thước cung kính không? Thấy ớn thì sợ không chứ? Nhưng mà với Đức Phật chúng ta có thân rất là cao, nhưng mà ta nhìn thấy chúng ta có sợ không? Không, nhìn thấy quá đẹp và lòng của ta cảm mến liền, thì đó là quy xuống lại nữa và chúng ta thừa là khen ngợi Phật đẹp quá đẹp, Phật đẹp quá đẹp. Thế như Phật tử nhìn tượng A Di Đà Phật đó, Phật tử sẽ khởi lên tâm thế nào? Trước khi chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta khởi tâm thế nào trước khi chúng ta niệm? Nói gì? Tán thán khen ngợi Phật, phải không? Làm sao?
A Di Đà Phật thân vàng, tường sinh sắc tốt minh quang an bì,
phải không? Thì A Di Đà Phật thân vàng mà tường sinh sắc tốt mà minh quang ai bị? Ai bị thì chữ ai bị đâu phải nói trần gian đâu, mà chư Phật khắp mười phương không có tướng hảo nào mà hào quang hào sáng rực rỡ bằng Phật A Di Đà. Đây là Phật so với Phật á, Phật mà so với Phật á là A Di Đà đẹp nhất. Thế không? Hào quang mà soi chư Phật á, A Di Đà hào quang là sáng chói nhất. Đó, hào quang với Đức A Di Đà Phật là sáng cả mười phương thế giới. Nó như vậy đó. Thế không? A Di Đà Phật thân vàng tướng sinh sáng tốt minh quang ngay bị bạch hào, sao nữa? Như núi Tu Di, mắt trong bốn biển so bì dẫn hơn.
Ồ, thấy chưa?
Đó như vậy đó. Thế đó là tán thán khen ngợi Phật. Nên trước khi chúng ta niệm Phật ta tán thán khen ngợi Phật trước. Thì khi Phật tử mà tán thán khơi Phật vậy, Phật tử thấy vui và thấy là thế nào? Rất vui. Đó, ta mình dùng âm thanh, mình tiểu tại giờ, tiểu tại hay, mình ngân nga, mình ca tụng, giọng trầm bổng khoan nhạc nức nở nghẹn ngào chúng ta, tức là Phật ơi Phật đá trời đẹp, Phật quá trời đẹp. Đó, mà khi mình khởi tâm mà mình khen như vậy là tạo cái nhân, nhân rất tốt, nhân đại thiện, thì tương lai Phật tử sẽ thế nào? Âm thanh mình rất là tốt, âm thanh rất là tốt. Giờ tương lai mình cái nhân nó tướng hảo như Phật A Di Đà vậy. Phật tử thấy là cái người nào mà thường tán thán khen ngợi Phật A Di Đà một cách thiết tha và thành kính như vậy, mà niệm hoài niệm mãi suốt cuộc đời nó thấy chán rồi nó thấy mê thích, càng niệm càng mê thích hơn, thì là ai vậy? Ai? Đâu phải sư không đâu mà Phật tử nữa, phải không? Tức là phải nói như vậy, là những người là chuyên tu niệm Phật, người chuyên tu niệm Phật và quyết tâm niệm Phật và nguyện về với Phật A Di Đà, thì người đó mới niệm Phật suốt cuộc đời, phải không? Bây giờ cái tâm nguyện gì là được như Phật A Di Đà vậy. Thế nên như vậy cho nên mình những người chân tu niệm Phật mới thường xuyên niệm Phật, những người chân tu niệm Phật mới niệm Phật thành kính thiết tha, và người chân tu niệm Phật á để mong tương lai về với Phật A Di Đà, và tương lai gì là như A Di Đà Phật vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng là ai mà niệm danh hiệu ta tương lai sẽ sanh về nước ta, phải là thế để dễ tu và nửa thành Phật, làm hóa thành Phật và tướng hảo cho ta vậy. Thế nên như vậy cho nên Đức A Di Đà có bốn nghĩa lớn. Một là gì? Là vô lượng thọ. Hai là gì? Là vô lượng công đức. Ba là vô lượng quán. Phải mà tử, vô lượng quán. Ba cái này là nói cái là cái quả báo tu chứng và thành tựu được bằng cái tâm nguyện lớn của Phật A Di A Di Đà. Mà ai mà được về Đức Phật A Di Đà thì tương lai sẽ như A Di Đà Phật vậy.
Thấy chưa?
Vì vậy chỉ có người tu niệm Phật chân tu mới được. Còn những người mà tu cái khác là không được như Phật A Di Đà rồi. Tại vì hàng ngày có niệm Phật A Di Đà đâu. Phải không? Không có niệm Phật A Di Đà. Thậm chí là nghe niệm Phật A Di Đà còn chê nữa. Chê nữa chứ. Chứ niệm cái khác, chắc tu khác, niệm chú hay là tụng kinh hay là niệm cái gì đó, chứ không thèm niệm Phật A Di Đà. Như vậy thì người đó không có tán thán khen ngợi Phật A Di Đà, và không có muốn về cho Phật A Di Đà, thì tương lai cái thành tựu cho mỗi Phật A Di Đà đến người đó là không có, hiểu rõ chưa? À, như vậy cho nên công đức niệm Phật A Di Đà rất là lớn. Nhưng mà tử nào mà chuyên mà nhớ niệm Phật A Di Đà hoài đó, cả tâm chúng ta rất là vui, rất là an, rồi phước báo chúng ta phát sanh rất là dồi dào, đó là hiện tại mình sống được an lạc, mình vui vẻ trong tâm niệm Phật A Di Đà. Rồi công đức niệm Phật A Di Đà nó chuyên trừ tạo lỗi từ quá khứ của chúng ta, rồi phiền não hiện tại tâm hồn chúng ta là nhờ công năng niệm Phật đó mà từ từ đi bào mòn và tiêu mất đi, và tâm hồn chúng ta dần dần chỉ nhớ Phật A Di Đà thôi, và thuần thục với Phật A Di Đà thôi, rất là vui. Nhờ như vậy mà lâm chung chúng ta mới được cái thù thắng là gì? Nam mô A Di Đà Phật, thoải mái. Là như vậy mới mà cơ cảm mà hợp vào người được Phật A Di Đà, như là ta mới được bản sanh cực lạc quá, thấy chưa? Nó như vậy tất cả đều sự chuẩn bị từ lúc ban đầu, nhận lộ trình đi của chúng ta rất là chặt chẽ và kỹ lưỡng, vậy là cuối cùng là đến đích và an toàn theo bổ nguyện của chúng ta mà hợp bổ nguyện Phật A Di Đà, vậy là cuối cùng chúng ta thoải mái là chúng ta nam mô A Di Đà Đạo Phật, là chúng ta lên tọa xe cực lạc quá. Còn như vậy coi những người khác họ không thành niệm Phật A Di Đà, họ tụng chú Đại Bi hay là tụng chú nào đó, suốt đời họ chỉ mê mẩn Đại Bi và không bao giờ một thời kinh niệm Phật A Di Đà, một thời niệm Phật A Di Đà nào cả. Theo có niệm mà niệm như có lễ có phước mà thôi. Như vậy làm chung họ nhớ A Di Đà nổi không? Không rồi, nhớ Đại Bi không? Tại đây cái đó như vậy, nhớ Đại Bi không à? Nhớ Đại Bi thì sao mà giải thoát được? Nói như vậy thật ra người Phật tử mà giác ngộ rồi á, chúng ta chọn cách tu chính xác. Cách tu này chính là Phật dạy chúng ta, mở cái đường sáng chúng ta để giải thoát mà sớm hoa thành Phật. Đó là con đường niệm Phật cầu sinh Phật quá. Bây giờ tôi thấy có người tu thời, tu buổi, tu theo thời đó. Tu theo thời là tu gì? Là thời này không có tu cũ nữa, tu xưa. Bây giờ bỏ đi, tu theo kiểu mới. Tu theo thời đại, tu theo gì? Tu theo cái sự xu hướng. Nói như vậy đó, đang niệm Phật ngon lành nhất đó, thì nhảy vô bây giờ bỏ niệm Phật đi, nên là lo trì lại đi, hay là tụng cái Pháp Hoa Kinh, hay là niệm cái cô chú nào khác. Như vậy là người đó có tu theo thời không? Phải không? Nó như vậy tu theo thời. Cái mới cái là thằng nào giờ mình chưa tu thấy cái mới cái là, nhưng mà nhảy tu theo, bỏ đi cái cũ của mình đi. Nhưng mà chính cái cũ đó là cái độ trình đưa ta giải thoát, mình bỏ đi, mình xâm nhập vào cái mới để mình vậy là mình người phát triển mà, người mới mẻ mà. Nó như vậy đó, ai ngờ hay hơn, đâu là hay hơn, ai ngờ mình thất bại, mình lùi lại mức cũ à, mà không chỉ cũ là mình rớt tọt ra sau lưng, trong khi người ta thẳng tiến đường đi, người ta gần tới đích rồi, rồi mình tọt lại chỗ cửa mới để khởi đầu, là bắt đầu là khởi hành. Đó như vậy đó, thì ra đó là một cái sự suy thoái của Phật tử chúng ta. Và thưa rất tiếc là một số Phật tử mà chuyên tu niệm Phật á, bây giờ ngã qua vậy đi tìm cái chỗ đạo tràng Đại Bi để mà tụng là ông sùm rên rỉ đem thích tu đi vui, hay là đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa. Thế như vậy đó, mà chúng ta không lập trường vững được pháp môn tu của chúng ta, và không tin tưởng tuyệt đối môn tu của chúng ta, và nhảy vô nó ở tu nào cũng vậy. Nói lấy ở nhà mình niệm Phật đâu bằng vô chùa mình tụng Đại Bi, phải không ta? Bây giờ nếu gọi chùa tụng Đại Bi êm hơn, thôi ở nhà mình tụng được không? Được không? Chỗ nào tụng cũng được, nó mới vô chùa chứ nó mệt. Đó, như vậy thì ở nhà mình niệm Phật cũng được, vô chùa được Phật cũng được, ra đồng ra ruộng mà niệm Phật cũng được. Như vậy thì cái tinh thần tu cái miên mật của chúng ta mới được sớm thành công. Thấy rõ chưa? Vậy thì cái đường đi chúng ta không thay đổi. Cho nên nhiều Phật tử mà tu xu hướng tu bắt trước á, ngày hôm nay là tu niệm Phật, mới nhảy vô đạo tràng Đại Bi, mốt nhảy vào đạo tràng Pháp Hoa. Thật ra bây giờ có những cái pháp cái đạo tràng á, đi tu cái bằng quảng cáo rồi nữa. Như đạo tràng tu quảng cáo á, từ thành phố họ liên lạc về với thành Sa Đéc của chúng ta để xin đến chỗ chùa đó để tụng Pháp Hoa, xin đến chùa đó tụng Đại Bi. Vậy là nói như vậy đó, cái điện thoại của sư phụ là dính hoài chứ gì. Ở thành phố điện xuống, xin lỗi, đây có phải đạo tràng của Hòa Thượng Giáo Hóa không? Nó phải. Không có chuyện gì không? Dạ, chúng con là đạo tràng Đại Bi ở thành phố, muốn đến chùa của Hòa Thượng để mà tu một ngày Đại Bi. À, hỏi chứ đi nhiều không? Dạ đi 2 xe, 1 xe 50, cộng chung là 100 Phật tử. Nghe nó mừng không? Phải không Phật tử? À, chứ nói rằng ở đây là sư chuyên tu niệm Phật, chứ đâu có tụng Đại Bi. À, xin phiền thôi để đến chùa khác đi. Cho nên chúng con đến đây tụng Đại Bi cho chùa có phước. À, có phước. Sư trả lời rằng, vậy thì niệm Phật bộ thu Đại Bi sao? Phải không? Chùa này sư ra tu niệm Phật không à? Bộ chùa này không có phước à? Thì mấy ông về nói cô vừa tụng nó có phước hay sao? À, cái mắc cỡ thì cướp máy. Mà cướp máy luôn, gặp sư rồi là tới số rồi. Rồi quê sệ luôn. Từ đó giờ sao đâu dám điện nữa mà tử. À, có đạo tràng về tin tụng Pháp Hoa. Nói chùa này chuyên tu niệm Phật không có tụng Pháp Hoa. Coi như vậy á, nhà sư rồi nhỏ tới lớn lo niệm Phật không có tụng Pháp Hoa. Ở đây chuyên tu niệm Phật con là quốc không à, không có cầu phước mà tụng Pháp Hoa.
à, như vậy nó con về đây con tụng cho đạo càng có phước. Đó như vậy thôi, ở đây tu giải thoát không cầu có phước rồi quê luôn. À, không ai dám mà điện về cái chùa siêu quá nữa. Nhưng mà chùa khác nghe khoái lắm, tại ta đến chùa mình á, ta đem cái trí rồi gì là ta cúng dường chùa mình, thấy không? Đó như vậy nó cúng dường chùa mình để người ta được phổ biến cái pháp môn người ta, được uy tín của cái cách tu người ta, được thấy không? Như vậy thì đó là một cái sự là không làm chủ được cái đạo tràng của mình, không làm chủ được cái giáo huấn của mình đối với đệ tử của mình, chứ là mượn người ta đem về để mà là dạy đệ tử mình, được thấy không? Giống như mình rước người ta về để mà dạy con mình, là mà tử hay dạy học toàn mình. Rồi mơ mốt rồi á thì sao? Cái ơn cái nghĩa cái tình này á là với người đến đây chứ mình không có gì với họ, với con cái mình hết, hay là với đệ tử mình hết. Tại vì người ta dạy con dạy đệ tử mình chứ mình có dạy đâu, thấy không? Đó, bao nhiêu hòa thượng vừa qua rồi đó nói một câu mà xin ra thấm thiết. Thì nói là chùa mình á, mình không dạy đệ tử, chứ rước người khác gì dạy, rước người khác thì người khác có tiền hơn, uy tín hơn, dọn thời gian đệ tử mình bị cuốn hút theo ta trên rồi, chẳng khác nào mình để cái đó. À, rồi người ta đem cái đăng để dí vô cái đó mình thốt đi luôn, à, sạch sẽ không còn con nào chứ. Đó là do cái chủ đề không bản lãnh, không ai năng, hiểu rõ chưa? Đa số là như vậy đó, dân đầu tiền mà con lại có khả năng là ta thừa sức dạy đệ tử, rồi đấy đó, nó đâu cần tới ai đâu. Bây giờ có nhiều đạo tràng khi đi giảng ta nói rằng là sao mà không thỉnh nhiều thầy giảng, mà thỉnh mình siêu quá giảng hoài vậy, có nhiều chùa siêu giảng là có mười mấy năm khi chưa nghỉ mà nữa. Nó như vậy là có nhiều giữa đàn trần chứ quá đâu, giảng hoài, ta giảng thì 5-3 bữa rồi, 2-3 kỳ hết pháp rồi, ổng giảng hoài mà không nghỉ. Đó, mà ổng giảng có thứ một vài chai hơn rồi. À, thôi thỉnh thầy khác, nay thầy này mời thầy kia đi. À, đặng cho đã nghe nhiều. Nhưng mà rốt cuộc là sao mà tử? Nghe nhiều mấy cái đầu trí nó tán loạn. Ông thầy này giải kiểu, thầy kia giải kiểu, đầu óc mình vô lộn sao không hết. Không có gì mà chuyên đạt hết trơn á. Rốt cuộc rồi mà tu kiểu chẳng hạn đi 2-3-4-5 chân thôi. Không chân nào ra chân nào. Thế đây không nói như vậy. Con người mình sẽ đã có 2 chân đi rất dữ. Bây giờ mình đi lần 4-5 chân. Thế không thì nó lộn xộn nữa. Đi lộn xả quay vòng không đứng chỗ. Thì đó là cái tu từ cái nghe pháp tạp nhạc, làm cho bị xoay chuyển đầu óc của người Phật tử chúng ta. Đó như vậy. Cho nên cái đạo tràng của sư đây á, chứ mình sư giảng đâu có ai đâu. Lý do sư thường khả năng dạy Phật tử. Phải Phật tử, tại vì đạo tràng đạo tràng là chuyên tu niệm Phật. À, là sư là quay quần Phật tử đi vào niệm Phật không mà thôi, không là thứ mà chỗ khác. Là sư thừa khả năng để dạy Phật tử cho nên là phải tỉnh ăn hết. Tỉnh đây chưa? Có như vậy. Thế có nhiều đạo tràng khác mà trụ trì không có đánh dạy. Na tỉnh là thầy, cái này kia. Thì thầy này lại nói như vậy, thầy kia nói như khác, cô sư cô nói như vậy, sư cô nói khác, làm cho hỏng đi cái tư tưởng của đệ tử mình hết. Thì nó không có tu theo ai nữa. Có như vậy, có những trường hợp ông thầy này ông chơi thầy kia, sư cô này chơi thầy nọ. Thầy biết là sao không? Làm thầy này giảng như vậy đó ha, cái ông cô kia hay là sư cô đó hay là thầy đó thăm dò thầy đi giảng như vậy, giảng như sao mình biết chỗ hở cái ông thầy này giảng rồi, bắt đầu bữa sau giảng là trói cho này liền. Đó, thầy thấy không? Chê ông thầy này giảng không đúng, ông thầy cô này giảng sai, thầy kia giảng không sao đúng chỗ này, bắt đầu là giảng lại cái lật đổ thầy này liền, làm thầy giảng dở. Thì đây chưa? Đó, cái màn nó vậy đó, tử người ta thu niệm Phật lại bác niệm Phật, thế cho nên vậy đó. Thật ra làm cho Phật tử chúng ta không cản, không biết đường tu. Đó, đều nói thôi, đồ tu này giảng hay quá, thầy này giảng hay quá, làm cho đệ tử mình hư rồi. Thì rõ chưa? Đó là do trụ trì không có khả năng để dạy đệ tử. Đó, cho nên mới thỉnh thầy này thầy kia về đó mà dạy đệ tử mình. Bây giờ có thỉnh về sẽ chấp nhận nè. Đạo tràng này chuyên tu niệm Phật, thì chỉ thỉnh dòng gạt một vị nào mà chuyên tu niệm Phật về dạy đạo tràng mình. Cái này sư con đó. Tại vì sao đó nữa? Tất cả thầy chuyên tu niệm Phật đều dạy giống như nhau. Nhưng có cái là gì? Thầy này giảng hay, thầy kia giảng yếu hơn hoặc là hay hơn. Nhưng mà tất cả đều tụ trung cái là chuyên tu niệm Phật, trọng lệch hơn. Chính xác, phải không nữa? Mà đã thấy cái ông thầy nào mà đạo tràng nào mà tu thiền á, có mời sư Tịnh Độ về giảng không? Không bao giờ dám. Không bao giờ dám mà tử. Thì vì sao? Vì sợ nhà tu Tịnh Độ về đó là thà chi sẽ giải lý thế này, người ta sẽ bỏ tu thiền đi mà trở về Tịnh Độ. Cho nên là không dám. Không bao giờ có đạo tràng tu thiền nào mà dám thỉnh sư Tịnh Độ về giảng cả. Mà không có đạo tràng tu thiền nào mà dám thỉnh pháp sư về giảng giáo lý cả mà tử. Tại vì sao? Họ chỉ chuyên giáo lý tu thiền thôi mà thôi. Như chùa Tam Bảo Nha Mân nè, có bao giờ giáo thỉnh pháp sư truyền giảng không? Tuyệt đối 100%. Chỉ nghe là nghe của pháp sư Tịnh Không, của gì? Của hòa thượng Duy Lân thôi. Chứ ngoài ra không nghe ai chứ. Thế không? Hòa thượng đã chết rồi, nhưng mà vẫn nghe cái pháp chết của hòa thượng là gì? Là mở băng nghe. Mở băng nghe, dứt pháp không nghe thầy nào giảng hết. Được thấy không? Đó là sự cố chấp của những người tu riêng một pháp môn. À, cho nên ở đây chúng ta tu đạo tràng tịnh độ, cho nên chúng ta là chuyên nghe pháp để mà hướng về tịnh độ mà thôi. Đó như vậy, cho nên không lệch hướng. Như đó, như đó, như vậy đó. Cho nên ở đây sẽ là vấn đề đó, thì chúng ta nghe đó. Ở đây câu thứ nhất, cho và sống đúng cách. Cho và sống đúng cách. Và đây nghĩa là gì? Cho đúng cách là vì lòng thương, bằng lòng từ bi mà cho và giúp đỡ người khác. À, tài sản. Tài sản là danh từ đôi, nó có hai vấn đề trong này. Một là tiền bạc, hai là gì tử là vật chất. À, vật chất là tài sản, thấy không? Tiền bạc là vật chất. Đó như vậy. Vậy thì nói đây, Đức Phật dạy chúng ta bài số 5 rằng người Phật tử chúng ta phải mở rộng lòng ra để san sẻ cái gì mình dư giả, để giúp đỡ cho người thiếu thốn. Đang mà thiếu thốn ở đây nói rằng là cho đúng cách, tức là mình cho người đó với là cho đúng cách, nghĩa là vì lòng thương mà cho, vì lòng từ bi mà cho. À, vì lòng thương, lòng từ bi, không có tính toán gì trong đó hết. Để ra như thế, như vậy đó, mà không tính toán là vấn đề, mà không có coi thường khinh rẻ người ta nữa. Phật tử cho mà khinh rẻ đó thì cho vậy không đúng cách, cho không đúng cách. Ví dụ mình thấy người ta là đói khổ quá, mình thấy là mình cho người ta, cho gì người ta đói quá mình cho người ta, phải không Phật tử? Mà cho cái trong khi đói đó mình khinh thường người ta, phải là ban ơn cho người ta, người ta phải nhớ ơn mình đó, và bắt buộc người ta phải nhớ và phải trả ơn mình. Như vậy thì cái tâm hồn mà cho như vậy là không đúng cách với người Phật tử của chúng ta. Nói như vậy, xin ví dụ Phật tử cho làm phước cho người nghèo, Phật tử làm từ thiện giúp người nghèo, Phật tử đặt vấn đề là gì? Là tương lai phải nhớ ơn tôi, và tương lai phải trả đại ơn cho tôi. Vậy thì người Phật tử mà bố thí như vậy á, có phải cho đúng cách không? Không rồi, tâm này quá thì vậy Phật tử tính toán, cho mà mới kỹ, thấy không? Cho rồi tính toán là tương lai phải trả nợ lại cho tôi, giống như dây nợ đó. Thế là tôi cho mượn nợ mà mới phải nhớ ơn tôi nha, mà phải trả nợ rồi phải nhớ ơn nữa. Đặt hai chế đề người ta là phải trả nợ cho tôi, không được dừng nợ tôi à, phải nhớ ơn tôi nữa. Vì vậy này có cho vậy có đúng cách người Phật tử không? Không. Thì nó như đó, như vậy đã sợ mất cửa của bác người ta trả, bác người ta phải nhớ ơn nữa. Mà thế mà kiếp này mà không đợi ơn tôi á là kiếp sau phải nhớ, nghe không? Đó, nhân nhân người ta phải nói câu rằng ơn nhà tự nguyện chết cỏ ngậm dành đời đời không quên. Bắt người ta mang cái ơn nhà nguyện đời đời không quên thì đời đời người ta sẽ trả ơn người hoài. Thế nên như thế, như vậy thế nên người Phật tử chúng ta không có được phép cho người ta cái tâm niệm này. Đó, cho nên là cho đúng cách là vì lòng thương và lòng từ bi. Chữ từ bi của Phật dạy chúng ta là gì? Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Lòng từ là đem đến cái sự vui cho người ta, nên lòng bi là cứu người ta thoát khổ. Là hai tâm trạng này là đi song đôi với nhau. Khi mình cho vấn đề gì đó giúp đỡ người ta đang thiếu thốn mà gặp một cái sự khó khăn, à, như vậy hay đau khổ, phải không? Vậy là ban người ta sự vui, người ta hết khổ và cứu người ta thoát khổ để không còn bị khổ nữa. Bằng cái tâm là gì? Từ bi là buông xả, chẳng còn là trách nhiệm, là bổn phận. Người Phật tử chúng ta với tâm Bồ Tát tập tu, chúng ta phải làm cái việc này. Chứ không có đặt vấn đề là đây là tôi cho nha, đây là người nhận của tôi nha, là mai mốt tôi sẽ được quả báo vậy vậy vậy, thì là phước báo, hiểu đó chứ? Hay là người này phải nhớ ơn tôi, phải trả lại cho tôi, đó là mình bố thí với nhân với ngã rõ ràng, phải không? Nhân ngã đó là bố thí trong miệng phiền não, thấy chưa? Cho nên Phật dạy là bố thí rồi buông, bố thí rồi buông, cho rồi thôi, cho rồi thôi, không nhắc lại, không kể lại, người nhắc lại kể lại là tâm mình ích kỷ. Đó là nếu người ta không trả lại, không đền lại, mình sẽ mình phải tức tối bực bội và mình nhắc hoài suốt đời. Thế nhưng như vậy là phải tâm Bồ Tát, thấy không? Cha mẹ mà ban rải cho con cái tình thương, cứ bao giờ cha mẹ nói rằng á là hôm nay ta cho mày ăn, hôm mốt mày nhớ đãi cho tao nha, mà mày có nói gì không? Hôm nay tao nuôi mày, hôm mốt mày phải đền ơn tao nha, có nói gì không? Không bao giờ. Nuôi con không bao giờ mong có đền đáp lại, nhưng mà tương lai rồi sao mà tự đền đáp lại mình thôi. Nhưng nhân quả, cái gì cũng nằm trong định luật nhân quả cả, thì mà tự cứ tính toán cỡ nào chăng nữa đi, nó cũng nằm trong quy luật đó mà thôi, không có lệch được. Nói như vậy đó, Phật tử mà trồng nó cái bắp xuống rồi đó là không thể lên cái bán cầu được, phải không? Nó lên bắp thôi. Nói như vậy mà giống bắp nào ra giống bắp đó, phải không? Bắp nù ra trái bắp nù, Phật tử không? Còn bắp gì, bắp nếp ra bắp nếp, hay là bắp gì trái nhỏ này dài ra trái nhỏ dài, hay là bắp để cho làm gì, làm thức ăn, bắp dần khè đó Phật tử, để làm thức ăn chứ không phải làm cho chùm cạp ăn được, thì nó cứng ngắc à, nó cứng ngắc à, mà trong nó giống bắp này mà đòi ăn như bắp của mình sao có được đâu. Nó như vậy đó, thành ra đó là gì? Giống nào ra giống đó. Đó như vậy, là như vậy, đó là nhân là quả rõ ràng. à. Cho nên nói là mình cho đúng cách là vì lòng thương, lòng từ bi mà cho. Mà chữ cho đây nghĩa là gì? Là giúp đỡ. Cái chữ giúp đỡ này là cái lòng tốt của chúng ta để mà trang trải cho người ta được thoát cái khổ này, là giúp đỡ. Là mình giúp đỡ thì không đạt cái ân nghĩa, thật hiểu rõ chứ. Đó là như vậy đó. Đó là lòng của người Phật tử chúng ta ở đây, Phật dạy người Phật tử chúng ta cho là phải cho đúng cách, là như vậy đó, phải không? Nó như vậy. Thứ hai là sống đúng cách. Sống cách là sống như thế nào? Tức là hôm nay mình là Phật tử rồi, tại vì Phật dạy là người Phật tử mà, thì hôm nay sống cách kiểu người Phật tử. Người Phật tử thì sống làm sao đúng Phật tử? Tam quy ngũ giới giữ gìn cho kỹ. Đây là cơ bản người Phật tử của chúng ta, phải không? Nó như vậy đó. Tại vì có cái này mình mới là Phật tử, phải không? Phật tử mà chấp nhận quy điều này trước mặt Phật, phải không? Và giữ cái điều kiện này mới là Phật tử. Còn Phật tử bỏ cái điều kiện này là tư cách Phật tử mình còn không? Mất rồi Phật tử. Tam quy ngũ giới bỏ hết thì còn là Phật tử không? Không còn gì cả. Thế chưa vậy thì cái tư cách Phật tử chúng ta là tự mình hủy diệt đó. Cho nên sống đúng cách là đúng cái tư cách người Phật tử chúng ta, giữ giới hạnh nè, người Phật tử tu chân chánh. Chỉ nói là tóm gọn vậy thôi. Phải giữ giới hạnh nè, là người Phật tử tu chân chánh. Có nghĩa là người Phật tử có tu đúng cái đường chánh đạo mà đi, chứ không có tu lỡ cái đường khác. Cứ như là Phật tử mà còn tà kiến mà tính dị đoan, có đi đúng đường không? Sai rồi. Thế đó chưa sai rồi. Có như vậy. Thành ra đây là sống đúng cách là giữ giới hạnh của mình. Năm giới Phật tử phải giữ gìn cho kỹ. Tam quy thì giữ tâm hồn cho chặt chẽ, thành kính cho Phật Pháp Tăng. Đừng lệ thương. Chơi chỗ này sẽ nhắc nhở Phật tử rất là nhiều lần nha. Phật tử thấy cái này nó quá dễ, rồi Phật tử coi thường, Phật tử bỏ quên đi. Mà từ bỏ quên đó, cái tập khí quá khứ chúng ta bắt đầu nó lâu cuốn mình trở lại con đường xưa mà không hay. Cho nên là Phật tử là bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, hướng về quỷ thần để cung kính và lễ lại, để cầu xin và gian giác. Giờ mê tín dị đoan đủ thứ chuyện cả, để gần gũi với thầy tà bạn ác. Đó như vậy đó, rồi đó là chúng ta bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng này, trở về đường xưa lối cũ rồi. Vậy thì Phật Pháp Tăng đối với mình không còn nữa. Vậy thì mình không còn là Phật tử chân chánh rồi, phải không? Ta rồi. Có như vậy đó. Rồi ngủ giới cấm mình không giữ, sai lệch đi, thì cái phước báo mình á, nó bị mất đi. Đó, thật ra những cái cột chân đứng vững trong lòng đất đã bị hư, bị gãy rồi, thì xây cái nhà lầu cao làm sao được đấy. Nó như vậy đó. Thật ra cái giới rất là căn bản. Mình đừng nghĩ là đơn giản nha. Như Phật tử thiện nam mà thường dính mắt nhiều hơn người Phật tử nữ. Người Phật tử nữ dính mắt một cái giới, người thiện nam dính kẹt một cái giới mà dễ phạm nhất, đó là uống rượu. Nam mà dễ dính nhất uống rượu, mà nữ dễ dính nhất là gì? Là ác khẩu. Phải không? Là ác khẩu là cái giới nô dông. À, cái giới này là người nữ dính mắt là hạng nhất, mà cái giới uống rượu người thiện nam dính mắt là nhiều nhất. Nói như vậy đó, đúng không anh thiện nam? Đám tiệc hoài à, tình nghĩa không nỡ nào không nếm môi, mà nếm môi cái rồi thế nếm ly thành cái 10 ly rồi lết luôn. Nói như vậy đó, à, cái tình nghĩa nhưng mà phạm rồi không sám hối. Phải rồi không sám hối. Phật tử đi đám tiệc nhậu nhẹt chơi bời đã đời rồi mới ói xà xà. Đó rồi nhưng không sám hối. Vậy thì mình đã bể giới rồi, là mang tội đọa tương lai rồi. Thì đó chứ, mình sám hối mình rửa tội lại thì mới trong sạch lại. Thì từ đây giờ sao không làm vậy nữa. Cho Phật tử uống cho đã đời rồi đó là thôi rồi. Thì đừng có cái đám uống đã đời xỉn là thôi rồi. Thì vậy thì chúng ta đã quỷ giới của mình rồi và phạm với Phật rồi. Thì hơi bất an. Nó như vậy đó thì nó có lỗi. Nó như vậy đó. Thì người nam thường dính giới này. Giới thứ hai người nam thường hay dính mà xin nói nãy là gì? Là giới tà dâm. Chứ là ngoại tình với đàn bà khác, đó là giới tà dâm. Người nữ cũng như vậy, ngoại tình đàn ông khác, đó là giới tà dâm. Nó như vậy. Thì người nữ rơi vào cái giới thứ tư thì là nói dối. Nói dối khoe khoang đâm thọc rủa xả, rủa chửi. Đó là cái miệng người nữ rất độc thì ở chỗ này. Đó, thật ra người nữ á, tạo phước rất là nhiều, nhưng mà tạo tội cũng rất là dễ, là do cái giới thứ tư. Thế như thế vậy đó. Bao nhiêu phước báo mình tạo xưa nay rất là nhiều, mà cái miệng mình lỡ lời nói rồi đó, là sạch sẽ không còn một miếng phước báo nữa. Đó, thật ra nhất sân chi quả mà đang thiêu dạng quảnh đức chi sơn, thị vì não chi căng mà đỏ ta đồ chi khổ, là cái chỗ này. Thế đó chưa? Đó như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy là tín nữ là dễ tin mà rất dễ bỏ, là thiện nam khó tin mà lại khó bỏ. Nó như vậy đó. Thật ra người thiện nam đứng hàng cao hơn là tính nữ là như vậy. Tại đây cho nó như vậy. Cho nên đây là cái điều mà Phật dạy chúng ta là sống đúng cách, là tam quy ngũ giới Phật tử phải giữ gìn. Đây là cái gì? Cái mẫu mực, cái giá trị, cái phạm hạnh của người Phật tử chúng ta hơn con người bình thường. Hơn người bình thường. Ông vua
không bằng Phật tử chúng ta. Ông vua có tư cách, có phong cách đạo đức không bằng Phật tử chúng ta. Chứ không phải nói vua mà ngon đâu nha. Tại vì ông vua, ông nói dối tài trời, thấy không? Ông làm việc là tội ác không lường nổi, vợ thê thiếp không lường nổi, nhậu nhẹt không lường nổi, làm chánh trị nói dốc không lường nổi, thấy đấy chưa? Thì vậy thì rượu chè bê bát không lường nổi, ông vua không có giới nào chưa? Vua hoàng không có giới nào cả. Thế nên nó như vậy. Còn người Phật tử chúng ta là thuần thục năm giới này, cử cho kỹ, giữ cho rõ. Để chi? Đây là nếp căn bản để chúng ta vượt lên cái kiếp sống con người tương lai của chúng ta mà được về cõi trời, hay là được về gì? Về cõi thánh của Phật ở tương lai. Cho nên cái lớp học của chúng ta là lớp vượt cả lớp con người tầm thường. Trên con người chúng ta tự ta là con người bình thường, nhưng mà trên con người bình thường, mình là con người bình thường là giống như con người bao nhiêu người khác, nhưng mà trên người bình thường là trên hơn cái đầu óc này, ra cái đầu óc suy nghĩ và chọn cách sống hơn con người bình thường. Đó, như vậy cho nên người Phật tử chúng ta là một người đã bước vào cái là bốn chúng của đệ tử Phật, Tỳ kheo tăng, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phải không? Phật tử được vào cái hạng ba, hạng tư rồi, trong bốn chúng đệ tử Phật. Bước vào trong bốn chúng thật là mình đi vào con đường chánh đạo, thấy rõ chưa? Đó, như vậy cho nên sống đúng cách, sống đúng cái quy trình của người Phật tử chúng ta là tam quy, ngũ giới căn bản không được khuyết phạm, thấy nghe rõ chưa? Như vậy thì cái tư cách Phật tử chúng ta hôm nay đủ không? Phật tử siêu nghe siêu nói về Phật tử xác định mình có đủ không? Đủ không? Nếu chúng ta giữ trọn rồi chúng ta sẽ nói mạnh mẽ, đủ đúng tư cách Phật tử nên tin, là tức là vậy có khuyết phạm, không dám mở miệng, phải không? Không dám mở miệng là mình khuyết rồi. Mình nếu khuyết rồi sao đây? Là phải đắp lại cho nó vừa nó tròn lại, chứ để nó khuyết hoài. Nó như vậy đó, ta nên nhớ chỗ này. Nó như vậy phải giữ cho vậy mới đúng cái phong cách của người cư sĩ Phật tử chúng ta. Đó, cho nên đã mình cho người ta phải cho bằng cái tấm lòng như vậy mới đúng là cách cho người cao thượng, không tính toán, phải thấy không? Và không khinh thường người ta. Nói, ê, mày khổ quá ta cho mày nè, cho mày hết khổ vậy thì cho người ta một cái miệt thị người ta. Phải thấy không? Còn mình cho cái nào? Thôi nè, tôi giúp đỡ anh chị này nghe. Đó, giúp đỡ là thôi, đây là tình nghĩa giúp đỡ. Mình nói tình nghĩa giúp đỡ là có cái gì để mình bắt buộc người ta trả ơn mình không? Không bao giờ. Phải không Phật tử? Hay là bổn phận tâm Bồ Tát gặp một chúng sinh đau khổ, sẵn sàng cho người ta vô điều kiện. Giờ còn cầu nguyện người ta thoát khổ nữa chứ. Để chú nguyện người ta cầu người ta tăng ra là giàu hơn nữa để không khổ bây giờ. Thấy đấy không? Như bây giờ Phật tử bố thí con cá ăn, con gà ăn, hay là cho một người nào đó ăn cái gì đó mà mình bố thí người ta bằng tiền bạc gạo thóc hay là phương tiện gì đó, nói rằng cầu nguyện Phật từ gia hộ cho người này, cho con vật này, nương miếng ăn này, cái phước báo này tương lai thoát cái thân thú cầm, được mang thân người và tu đến ngày thành Phật, phải không? Còn giờ là mình giúp đỡ người nọ, cầu nguyện cho bà ông chú bác nhận được cái phần quà tôi tặng đây, Phật chứng minh ba phước lành gia hộ cho ông bà chú bác cô gì tương lai được thoát nghèo và thoát khổ, mà từ gặp làm duyên với Phật mà quy tam bảo mà tu hành đến ngày giảng sanh giải thoát thành Phật, phải không? Vậy là cái tâm nguyện là tâm gì? Tâm Bồ Tát, thấy không? Không mà cho mà đặt vấn đề là ơn nghĩa nhớ tôi nha, tôi cho nhớ nhưng mà đừng có phụ ăn tôi là cái tiểu tâm rồi đó, cái tính toán so đo quá rồi. Cho nên người Phật tử chúng ta không được phép cho ai bằng cái tâm niệm này, thế nó như vậy đó. Do và sống đúng cách. Sống đúng cách là sống thiện, giữ giới hạnh của người Phật tử chân chánh. Câu thứ hai, nên giúp đỡ bà con. Nên giúp đỡ bà con ở đây là gì? Là chúng ta có dư của dư tiền, sẵn lòng giúp đỡ bà con của mình. Đó là tại sao nên giúp đỡ bà con. Bà con có hai vấn đề bà con. Một là bà con trong dòng họ của chúng ta, là thân bằng quyến thuộc của mình. Hai là bà con là người sống gần chúng ta trong lối xóm. Chứ bà con là gần gũi mà tới, mà gần gũi nhất là gì? Là người ở trong là trong dòng họ của mình, anh em chú bác cô gì đó, như vậy đó. Rồi cái xa nữa là gì? Là lối xóm xung quanh chúng ta, là những người này có sự gần gũi chúng ta cùng sống hàng ngày. Mà còn có sống như vậy là gì? Là có nhân có duyên mà tới, là cho nên phải có tình có nghĩa, san sẻ với nhau cuộc sống nếu mình dư. Còn mà thiếu thì sao? Chó thiếu mình muốn cho, không có cho mình cũng khổ tâm chứ không phải mà tới. Ráng làm ăn có tiền, dư giả và san sẻ, đó như vậy. Đây là cái Đức Phật dạy, đó là cái tình cảm, cái tình nghĩa sống với nhau là như vậy. Thường có câu nói thế này, tấu lửa tắt đèn có nhau. Câu này là sao rồi đấy? Tấu lửa tắt đèn có nhau là nói là sao? Tức là tấu lửa tắt đèn có nhau nói lâu sớm, những người gần gũi với mình. Thế tấu lửa tắt đèn nghĩa là cái nhà mình tự nhiên là đèn tắt vì hết dầu, hết dầu rồi đấy.
mình đang nấu cơm tự nhiên hết củi, rồi chạy đâu có đây, qua cái nhà kế bên lối xóm để mình nhờ xin giúp đỡ. Vậy thì mình hốt cho người ta cho mình mớ củi đem về tiếp tục nấu nồi cơm để có ăn, phải không? Bây giờ mình bỗng nhiên hết dầu, qua lối xóm xin miếng dầu để làm tắt sáng, để sửa ban đêm sáng sủa, vậy là phải là tấu rửa tắt đèn nhờ bà con lối xóm không, phải không? Thôi người họ nói câu này, câu đó sai, nó lỡ thời đại rồi. Bây giờ hôm nay tấu rửa tắt đèn nhờ gì? Nhậu quẹt. Lớp đồ này là còn gì đâu mà sống đâu mà tử. Thấy không? Thôi mà có quẹt tôi không cần ai chứ. Thấy không? Như vậy rồi đủ hồ quẹt hết ga, sao tính sao đây? Hồ quẹt hết cá là sao đây? À thôi chẳng thờ, ở ở thầm đi, chờ tới sáng. Thì nửa đêm rắn rít bò cạp cho nó cắn thì sao đây? Thì đi rủ chợ té gãy giò rồi sao đây? Tại đó nó như vậy cho nên là tấu rửa tắt đèn nhờ sớm duyên, chứ đừng có tấu rửa tắt đèn nhột quẹt, nó gọi là hết xài người đó rồi. Nhưng mà ở thôn quê chúng ta mới có cái này bà tử, ở thành phố là cái câu này không có xài đâu. Tại vì sao? Thành phố là cái dân là tứ xứ, không có tin tưởng nhau, sợ luôn bà tử. Tối mà kêu cửa nó rồi cứu tôi là không ai dám mở cửa. Thấy không? Tôi bệnh rồi nhờ chứ tôi không ai dám mở cửa, sợ gì sợ cướp. Thấy không? Tới sáng bét á người ta mới dám mở cửa ra, chứ còn mà đêm mà kêu không bao giờ mở cửa. Đó là thành phố ta sợ đó. Phổ thôn quê mình cái chuyện này không có sợ, nghe la làng là mở cửa đến nó là tiếp liền à. Đó là cái tình nghĩa lối sớm bà con ở thôn quê là vậy đó. Cho nên ở quê thì cái tình nghĩa tràn đầy ở thành phố, thấy không? Nó như vậy đó. Nên là tối rửa tắt đèn nhờ sớm duyên, chứ đừng có tối rửa tắt đèn nhờ học quẹt, nghe mất ghét. Ờ như vậy như vậy thì nên giúp đỡ bà con, mình giúp đỡ bà con, hôm nay mình dư giả cho đó bà con, tạo cái nhân cái tình cái nghĩa, mai mốt mình mà có rủi ro cái gì đó thì bà con sẽ tình nghĩa lại với mình, thì gì có nhân quả mà. Ở có tình á tại có tình với mình lại, mà không có tình á thì ta vô tình mình lại, phải bà tử? Ở đơn giản thế thôi, đó là gì? Nhân quả. Rõ ràng chưa? Đã như vậy cho nên Phật dạy chúng ta gần gũi với nhau, sống có tình có nghĩa với nhau. Bà tử vô chùa với nhau là gần quá trời gần rồi, cho nên tình có nghĩa với nhau hay là thù quán nhau, là có tình có nghĩa với nhau mới tạo cái mà là gì? Cái nhu cầu thân thương với nhau. Còn gặp nhau chầm bầm con mắt hay là bực bội trong lòng hay là sân si đủ thứ, khinh thường với nhau, coi rẻ với nhau thì có gần gũi nhau được không? Còn đó là mà tạo khoảng cách xa giữa mình và người. Đó như vậy. Cho nên nó chọn bạn để thân không phải chuyện dễ, mà được bản thân cả đều khó, phải bà tử? Rất là khó. Đó như vậy. Nên giúp đỡ bà con, hành động không chê trách. Hành động không chê trách là những cái việc làm ở trên á là không có chê trách được vào đâu hết á. Là gì? Cho và sống đúng cách. Nên giúp đỡ bà con, hành động này không chê trách. Lý do tại vì mình người bà tử không làm ác nữa, không làm điều xấu nữa, không làm điều tội lỗi nữa, mà luôn làm điều gì? Điều phải, điều tốt, điều thiện lành không à. Đó, vậy thì hành động nào có chê trách không? Không. Hồi xưa mình chưa là Phật tử á, mình đang tính toán hơn thua với những người khác. Nhưng hôm nay mình là Phật tử rồi, mình không tính toán hơn thua nữa. Thấy không? Hồi xưa mình hay ăn cắp ăn trộm mà tính toán hơn thua người ta để được lợi về mình. Hôm nay là Phật tử rồi, không tính toán vậy nữa. Đó, và mình luôn luôn làm thiện làm lành giúp đỡ người khác. Đó là bây giờ hành động mình có chê trách được không? Không rồi. Đó thì là bây giờ mình là người đã có cái giác ngộ và sắp bước trên từng bước đi bằng cái sự thiện lành. Cho nên á, ta nhìn thấy ta khen ngợi mình, trời ơi cô đó bây giờ cũng vừa cuộc tình thấy thật thương ghê nha, thấy hiền hậu ghê nha, thấy tốt ghê nha, cái chú đó rồi đó trời ơi thấy mà đáng sợ thiệt, bây giờ thấy dễ thương ghê nha. Thấy như vậy đó. Bây giờ nhìn thấy Viên Nguyên nha, trời ông già thấy tội nghiệp ghê nha, à, già cả như vậy đó mà ráng vô chùa tu không nghỉ ngày nào. Thấy ông thiện đạt à, già rồi đó mà bữa nào chịu không vô niệm Phật thì chịu không có nổi đó nha. Đó như vậy đó, thấy thương không? Còn có ông già kia chiều cái đánh quần đánh áo đi chơi đó, ông già thấy mất ghét. Ông già có 80 tuổi rồi mà không biết mà một cái sự tu niệm Phật là thế nào, ăn chay ra làm sao mà thâu chiều cái xỉn ngã qua ngã lại, ca hát sừng giữa đường xá, về nhà cái chữ mắng vợ con. Vậy thì ông già làm gì? Ông già mất nết, thấy là nó đáng ghét. Tuổi già đáng kính mà ông già là thấy mất ghét. Nó như vậy đó, cái đó là chứ. Như vậy thì nhờ mình sống đạo đức nè, ta thấy đạo đức mới tôn kính mình. Nhờ cái hạnh, cái sống của chúng ta nó tốt, nó thiện, nó lành. Cho nên á, cái hình bóng ấy, hình dáng ấy đi vào lòng người ta còn sự tôn kính. Vì bà tử nhìn thấy như bà tử thấy chính thì thấy ghét. nó kính nó ghét sao được. Ai mà ghét sụ là tới số rồi. Tại vì sụ đâu có làm ác làm xấu Phật tử đâu. Luôn luôn dạy Phật tử tu hành đàng hoàng mà khổ cực muốn chết. Lên nói như vậy nào Phật tử sao? Đó là khô nước miếng. Cái phổi lúc đầu nó khô lần lần. Nói cả thời pháp mà một tiếng rưỡi đồng hồ mà không dám uống nước. Nuốt nước miếng vô để mà trôi để từng tổ láng láng rồi nhưng mà nói nữa thôi. Nói như vậy đó. Mà thấy thấy mệt không? Mệt chưa? Nhưng mà đó là gì? Là cái tình thầy trò bổn phận trách nhiệm là đem lời pháp lý để dẫn dạy Phật tử biết học mà tu cho nâng cấp cuộc sống trình độ Phật tử ta càng thêm cao. Để biết rõ cách tu cho nên tu được an lạc và nâng đỡ trình độ tu Phật tử càng ngày tiến hóa và tương lai tạo điều kiện Phật tử được giải thoát cực lạc. Vậy là sư phụ cần không?
Cần hết.
Thấy thương không? Ai không thương cho tay lên. Ao đưa sư phụ là thôi thì nó quá trời quá đất rồi, hết đâu nổi rồi phải không? Thôi như vậy. Vậy thì hành động chúng ta mà biết sống như vậy, một đề nếu sống gọi là gì? Gọi là thiện nè, là tốt nè, đúng như pháp. Ở đây là sống đúng như pháp, như là đúng cái tư cách của người Phật tử chúng ta và mọi người hành chuyên tu về cái sự giải thoát tương lai. Cho nên chúng ta sống như vậy là người sống không tội lỗi, là đời sống là đầy phước lạc và hướng đến tương lai đời sống cao thượng. Như vậy là có ai chê nổi không?
Không bao giờ chê.
Phật tử mà làm biến giải đãi tu hành, Phật tử đáng chê không?
Đáng chê.
Phật tử mà siêng năng tinh tấn tu hành, đáng chê không? À, đáng khen.
Ai nói chê là tới số à?
Đáng khen. Nó như vậy. Tại vì người ta quá đẹp. Nó như vậy đó.
Thế nên đó là bài học thứ nhất. Phật dạy chúng ta cho và sống đúng cách, nên giúp đỡ bà con hành động không chê trách, ấy là chân hạnh phúc.
Sống những điều căn bản trên đây là chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc. Và trước nhất là mình hạnh phúc trước, vì mình tự cảm thấy rằng mình làm điều thiện tốt đẹp thì mình sống là đúng như pháp Phật dạy. Như vậy chúng ta cảm thấy là vui không? Rất là vui. Nó như vậy đó. Một đứa bé đi vào trường lớp học hành mà hôm nay bài vở không thuộc,
rồi thấy nó hồ lộn không?
Hồ lộn. Lên mà cô kêu thì giá trời bữa nay cô được kêu tôi nha, kêu tôi là thành số. Nhưng mà giấy nhưng mà nó xui sao á. Cô kêu lên rồi lũ ơ ớ kêu thằng làng nó nhắc nhở giường. Thằng làng nó chắc lưỡi lên.
Trời ơi tội nghiệp.
Tội nghiệp chứ nó có nói tiếng nào đâu. Rồi tự nghe nó chắc lưỡi rồi mình cũng lắc đầu cho nó luôn.
Đứa cuộc rồi ăn vô lô.
Cô cho cặp kiến mang về nhà. Cặp kiến là gì? Tức là hai chiếc dịch. Để làm gì? Về nhà mắt sáng rồi học bài cho rõ. Cho cặp kiến là như vậy đó tử. Cho hai chiến dịch ung. Cái là chiến dịch ung là gì? Là đầu óc là không tốt. Giống như đổ vì học chiến ung. Nó nói là không có học, nó ung rồi. Hư, nó nói như vậy. Còn là hai cặp kiến là gì? Vì phải con mắt nó sáng lên cho con. Học bài cho kỹ cho con. Để mai mốt không có gì. Không có là kiếm thằng làng cắt lưỡi nữa. như vậy. Đó là cái câu thứ nhất. Để qua cái bài số 2. Tiếp theo là thuộc về bài số 6. Ngăn trừ điều ác xấu, dứt bỏ thói rượu chè, chuyên cần trong chánh đạo, ấy là chân hạnh phúc. Đây là nói cái nếp sống căn bản người Phật tử chúng ta nè. Ngăn trừ điều ác xấu. Phật tử có tâm xấu ác không? Có không?
Có chứ.
Ai không có giơ tay lên?
Có, không ít thì nhiều. Vì mình là phàm phu, mình chưa là thánh nhân, thì lúc nào có tâm xấu ác nó sẵn sàng trong lòng chúng ta mà chờ duyên nó bộc phát.
Đó như vậy đó. Thí dụ mà Phật tử muốn chửi người nào, phải gặp ngay người mình ghét mới chửi được. Chứ người thương sao chửi được? Phải không? Vậy thì cái tâm mà xấu chúng ta đang chờ sẵn, muốn làm cái việc gì đó theo cái tính toán của chúng ta, thì gặp cái duyên nó hợp để làm được. Mà cái duyên nó không hợp làm được không?
Không.
Phật tử bằng cách bằng trợn hay là muốn cướp của giúp giật đồ người ta gì đó, Phật tử phải lừa thưa thời cơ. Phải không? Phải đón đường canh me. Hình như là không có ai, Phật tử phải là chảy xô ra xô người ta mà bé đi mang cướp giật đồ giật dây chuyền là vàng bạc người ta hay là của cải người ta, rồi cướp xe gió. Rồi giữa đông người dám làm không?
Không, phải dựa đúng thời cơ,
rồi hợp thời thắng là đến. Cái duyên nó đủ nó mới thành ra cái việc hành động được. Nó như vậy đó. Nhưng cái tâm ăn cắp, cái tâm xấu ác này nó nằm sẵn trong lòng của người xấu đó rồi. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Còn bây giờ cái tâm tốt nó cũng cái duyên hợp nó phát sinh ra một cái hành động tốt.
Tuy nhiên hôm nay cái ngày mà ngày tu của chúng ta, cái giờ thuyết pháp với sư phụ là giờ này nè, chứ phải giờ sáng đâu. Phải là tử. Hồi sáng là giờ công phu niệm Phật, rồi nghỉ mà xả hơi cho khỏe đi, ngủ giấc trưa. Ngay giờ này sức khỏe tốt là mới ngồi tập trung nghe pháp nổi.
Đó thì 9 giờ này sư phụ mới lên là phun châu nhã ngọc. Phải là tử. Bây giờ là sư phụ mà tu là pháp lý bằng cái tâm gì? Tâm Bồ Tát. Thế để mà truyền đại Phật tử chúng ta mới nghe.
Đó là đúng thời.
Người có người ngóng nghe và có người khéo nói. Thì người ngóng nghe chờ nghe, người khéo nói đều rót vô. Như vậy thì cả hai đều lợi. Là sư phụ có lợi là nói Phật tử được nghe, phải không? Và Phật tử có lại là gì? Là được nghe lời sư phụ nói, để chi hiểu biết nhiều và tu hành tinh tấn hơn.
Đó, phải không? Nó như vậy đó.
Ở nơi đây á, là do nơi mình biết rõ mình có cái tập khí xấu ác sẵn từ vô lượng kiếp, mà nó chờ cơ duyên bộc phát bất cứ giờ phút nào nếu duyên thuận. Cho nên Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa. Ngăn ngừa bằng cách gì? Phải dùng một cái tư tưởng đẹp, tư tưởng tốt, có sức năng để ngăn chừa tư tưởng xấu này không có sanh ra. Đó là gì Phật tử? Bằng cái niệm thiện, không bằng niệm ác làm sao nữa. Có như vậy đó. Tại đó bằng niệm thiện là gì? Là cái niệm tu chân chánh. Như bây giờ Phật tử đang thường thường niệm Phật, phải không? Niệm Phật để ngăn chừa cái tâm xấu ác không cho bộc khởi lên. Mà nó vừa hiện lên lúa đầu ra, nó mô Phật đè mà xuống, nó mô Phật đè mà xuống, à, nó như vậy đó. Nó ló đầu nhưng mà đè lại liền, nó như vậy. Rồi tao phá rồi luôn, không cho mày chung ra nữa. Vậy thì bằng câu niệm Phật liên tục và liên tục. Nhờ như vậy mà tâm xấu ác nó không sao lên được. Phật tử muốn giận hờn ai, Phật tử muốn là mắng chửi ai, hay là muốn suy nghĩ việc gì xấu là như thế nào đó, bỗng nhiên là mình biết được rồi. Không cho mày khởi ra niệm, không cho mày khởi ra miệng, không cho khởi ra bằng hành động. Bằng gì? Chặn ngay từ tâm chúng ta. À đây nếu xuống mình nam mô là Phật, nam mô 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 Phật, niệm họ mới nhớ Phật không, mấy kia mất tiêu, đúng không? Có như vậy đó. À đó là ngăn trừ điều ác xấu, tham sân hại và tà kiến. Đây là những điều nó có sẵn trong lòng của chúng ta, vì chúng ta là người mê, cho nên chúng ta đã tập như nhiễm trong lòng chúng ta từ vô lượng kiếp dẫn đến kiếp hôm nay những cái tư tưởng này, và cho nên là phải nhờ một cái tư tưởng khác, một cái trí tuệ sáng chói để thấy rõ biết rõ và hành động bằng cái niệm đó đi, chặn dừng cái nạ những tư tưởng xấu ác này không cho nó sanh ra. Đó như vậy mà là một cách là tu tập và chuyển qua nó. Thì những cái tâm xấu ác đó sư vừa nói qua, đó là tâm tham, thấy không, tâm sân, tâm hại và tâm tà kiến. Phật tử chúng ta đều có đủ hết. Và nếu mà sư phụ mà tu không khéo á thì những thứ này nó vẫn bộc phát ra, chứ không phải là người tu là không có nha. Tu như Phật tử thôi, nhưng người tu thì có cái hoàn cảnh thuận lợi hơn, thì có sức năng tu mạnh mẽ hơn, cho nên nó không thể phát triển ra được. Nhưng mà sơ hở rồi á, nó cũng sẽ chui ra. Và như vậy, có nhiều nhà sư vẫn còn mê tín, vẫn còn tà kiến, vẫn còn tư tưởng độc hại, có Phật tử? Có chứ. Có như vậy đó. Tu mà muốn hại người này, muốn hại người kia, có không? Có chứ. Phật tử có tâm này không? Đừng có đi chùa hoài mà ngon đâu. Đi chùa vậy á, nhưng mà tâm độc địa lắm á. Nó ngầm ở trong đó, chờ cơ hội hại người này, hại người kia. Phật tử đi tu thường xuyên là miệng niệm Phật hoài à. Nhưng có khi nào mà ngưng niệm Phật nói xấu tao không? Không có giơ tay lên. Vậy là có. Xác nhận rồi phải không? Có như vậy đâu phải đi, ai đi chùa đều tốt hết đâu. Tốt trong lúc ngầu trong chùa thôi. Nhưng mà ra khỏi chùa rồi sao Phật tử? Cái tập khí xấu ác là nó bộc khởi. Tại vì mình không có niệm Phật thường. Chứ mà ra đường mình niệm Phật dài về tới nhà không á, dọc đường có nghĩ vậy không? Không bao giờ có. Nó như vậy. Tại đó là cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp mà nó quân tập rồi. Bây giờ là phải quân tập một cái mới để chặn đứng nó lại và không cho nó sanh lên. Để chi? Để mà cái cuộc sống chúng ta là nó thay đổi. Nó thay đổi bằng cái tư tưởng của mình. Và nó lập trình những hành động của chúng ta. Tạo được sức mạnh để chi? Để chặn dừng cái mà cái tư tưởng tập khí cũ, nó không hiện hành lên bằng hành động mới. Thì đó chứ, mà nếu hiện hành động mới thì nó nấu với nghiệp cũ, nó tạo được sức mạnh thêm ở tương lai. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Cho nên hôm nay mình tu để làm gì? Để mà tạo sức mạnh của tâm của chúng ta, để chặn dừng cái tâm kia không cho sanh ra. Đó, và nó kiến lập bằng cái hành động mới, là cái sức mạnh của nhân mới nữa. Từ từ đó là nó thành, đó là một cái bờ đê rất vững chắc, một thành lũy rất là kiên cố. Vậy đấy không? Thì nó không cho là địch quân là xâm nhập, tràn qua đây để xâm nhập vào trong là cái sự an ổn bình yên của dân làng của chúng ta. Đó là như vậy đó. Cho nên ở đây, ngăn trừ điều ác xấu là tâm tham, thấy không? Tâm sân là tâm hại và tà kiến. Phật tử dứt được tâm tham, Phật tử dứt được tâm sân, Phật tử dứt được tâm hại, nhưng còn cái gì? Còn tà kiến. Cái tà kiến nó nhẹ nhàng lắm, Phật tử bỏ không có được. Tại nó quen, mà cho nó quen đó gọi là gì? Nó thích quá là bỏ không được. Đó, thấy chưa? Đơn giản thôi Phật tử. Nó tu hiền dữ lắm. Mà nó tu thì tôi không hại ai hết á. Có thì không hại ai. Con cá con mũi thì không dám giết mà. Tốt không Phật tử? Đừng nói tới giết người ta. Thế như vậy đó, con chó mình còn vuốt đầu thân thương nó à, thì làm sao mà để mà mình đi mà chặt đầu người ta được, hay là bóp đầu người ta được, phải không Thế? Đó như vậy. Nhưng mà cái tà kiến bỏ không được. Tà kiến bỏ không được. Thậm chí người tu xuất gia lâu năm mà bỏ không nổi nữa. Tôi thấy không, nó như vậy, bỏ không nổi nữa. Những cái lớn cái kia bỏ được, nhưng mà có cái nhỏ nhỏ rồi bỏ không được. Mình nói nhỏ nhỏ thật sự đó là lớn đó mà Thế.
Người tu xuất gia vẫn còn mang tư tưởng tà kiến này thì chết đâu có siêu được, rơi vào thế giới khổ vì còn tư tưởng tà kiến độc hại. Còn Phật tử chúng ta mà niệm Phật cũng có, phải không? Đi chùa niệm Phật tu có quan trai đều, nhưng mà tà kiến vẫn giữ, giải thoát được không?
Không rồi, khó lắm nghe.
Tôi nhớ cho này nha, nó đơn sơ vậy đó nhưng nó rắc rối vô cùng, nó như vậy đó.
À, cho nên chúng ta phải dẹp bỏ nó đi, đây là tà kiến không tốt, là như vậy.
Ngăn trừ điều ác xấu, dứt bỏ thói lũ chè.
Đây Nam Nam,
dứt bỏ thói lũ chè. Có Phật tử chúng ta thường đi tụng kinh hoài à, vô chùa niệm Phật dữ lắm, phải không? Nhưng mà bàn nhậu nào cũng không tránh khỏi, ai mời là vô, ai mời là vô. Vậy thì lũ chè có bỏ không? Nhưng mà cái giới thứ năm là đứng sau chót, nhưng là độc hại đứng hàng đầu. Tụi nó nhớ chỗ này nha. Giới thứ nhất á, là cấm giết người. Giới thứ hai là cấm vệ, cấm gian tham trộm cắp. Giới thứ ba là cấm ngoại tình tà hạnh. Giới thứ tư cấm nói dối gây hại người. Giới thứ năm cấm uống rượu. Rượu có gì đâu mà lỗi đứng hàng đầu. Nhưng mà nó lại là nó tạo nhiều tội lỗi lớn do uống rượu mà sinh ra. Rượu không phải sát sanh, tiền đâu có gì đâu phải giết người đâu. Rượu đâu phải trộm cắp, rượu không phải là ngoại tình, rượu không phải nói dối, vì nó là đồ chay. Tại có thể thấy nó đồ chay mà. Nếp nấu ra là rượu nếp, gạo nấu ra là rượu gạo, nho nấu ra là rượu nho. Tại sao cái gì cũng làm ra, trái cây cũng làm ra rượu được, nhưng mà uống ít thì thôi, uống nhiều nó vẫn là gì? Vẫn là sai. Thấy chưa? Mà khi sai là sao Phật tử? Là mê muội tâm hồn, loạn trí cuồng tâm, mình như kẻ khùng khùng điên điên không còn tỉnh nữa. Rồi thấy ông uống rượu nào mà xỉn mà là ông đó tỉnh không? Tỉnh không? Nhưng mà vẫn vỗ ngực xưng tên nó, tao tỉnh, tao có sai đâu. Rồi đó nhớ nó như vậy đó. Rồi đó là kỳ đầu tiên kể tự nghe ông uống rượu sai mà ói xuống rồi chó là dành ăn đó. Ở nhà có 3-4 con chó đó. Rồi nói xà chó dành ăn, nó sủa nó cắn lộn. Thì ông mới sổ ra câu thơ này: chó ơi mi đừng sủa nữa, ta còn ói nữa chữa thôi đâu. Hay mà thử hay chứ. Tại vì không biết là trong bụng còn nữa, tao sẵn sàng tuôn ra. Nghe là bao nhiêu đồ ăn là gà vịt nè, thịt heo quay gì đó, nuốt vô nó ngon vô cùng. Có thể đó, nhưng mà hầu tuôn ra nó hôi vô cùng. Được, có cái mùi hôi rồi mà mùi ói không? Chưa không nổi. Có khi nào mà tưởng mà lỡ ói rồi ăn ngon ra mình tiếc ăn lại không? Có không? Không bao giờ có gì đó bao giờ. Nó như vậy đó, nó vô bụng ra rồi đó, thành cái đồ bất tỉnh rồi. Đơn giản là thế. Đó như vậy, cho nên đó, cái giới thứ năm tuy rằng nó đứng sau nhưng mà tội lỗi đứng hàng đầu. Tại vì sao mà tử? Chúa ví dụ vô rồi đó, thần trí mình nó là nó bị điên đảo rồi, nó mất bình tĩnh rồi, nó mất sáng suốt rồi. Cho nên cho tao phán đoán vấn đề hoàn toàn sai, và hành động mình nó hoàn toàn sai, thì đưa đến cái hậu quả là gì? Gây đau khổ, những cái nhân quả không có tốt. Thứ nhất là gì? Tức là chúng ta sẽ bị gì mà tử? À, hư hoại bản thân. Ngưỡng rượu nhiều là tự hư hoại bản thân mình, và là bệnh hoạn. Uống thời gian nếu mà nó uống xỉn quá rồi, Phật tử giờ đi dọc đường sẽ bị đụng xe. Có ông thầy kể ông chết rồi, ông chết mà dám nói, ông sống dám nói đâu. Phật tử không, ông đi đám rồi ông nhậu ông xỉn. Ông xỉn thì sao rồi tấu về, bị đi tụng thân đêm mà xỉn tấu về. Phật tử không, đường lộ ông chạy đủ cầu đèn, cũng chứ bưng vô cái sao phải bể xe, bể đầu. Ờ, phải vô nhà thương, người ta cấp cứu đưa nhà thương mà nằm giữa đường không ai biết. Nhưng mà đầu sao Phật tử, người ta đi chạy sao thấy không thấy ai mà chết đụng con đèn vậy đấy, ta mới lật lên là ông thầy. Bây giờ mới kêu xe cấp cứu đưa nhà thương, nhưng mà còn tỉnh chưa chết, nhưng mà bể đầu sức môi ra, rồi là đổ máu tùm lum, rồi đưa nhà thương vô nhà thương, rồi bác sĩ lại khám hơi rượu nức nồng. Thấy mà ghét không? Không ngờ ông thầy này nhậu rồi đến nữa mà đụng cột đèn, tới là nhậu quá xỉn rồi. Thì vô nhà thương mà thấy ông thầy uống rượu người ta không ưa rồi, có tính nó đổ thọ, nó thọt đồ vô nó móc ra, nó thọt không thương tiếc. Rồi đó, nó như vậy đó. Đó là một cái gì cái khổ nó như vậy đó. Rồi khi mà hoàn hồn tỉnh lại, tỉnh táo rồi, thấy nằm nhà thương băng luôn hết. Giờ bây giờ biết mình là xỉn, đụng cột đèn, vô nhà thương, mắc cỡ không? Mắc cỡ, khổ vô cùng, tức tốc xuất viện liền, không dám ở. Thì như vậy nói chung với tôi, mà chẳng những một lần đâu mà 2-3 lần vậy đó, tôi nó như vậy đó. Đó là một cái gì? Là cái tai họa vậy, giờ rượu. Còn Phật tử chúng ta
cũng là đoan trang đàng hoàng thiện nam ha, mặc đồ vest rồi ngon lành, nghe đúng lắm, càng đám cưới đàng hoàng, ăn ta đi rồi ngon lành. Nhưng mà xỉn rồi sao bà tử? Dọc đường lũi xuống sông, vô cầu đèn hay đụng cái bà bán cháo lòng nào đó, tiêu đời.
Thấy chưa?
Đó, công an xúc, xe bị giữ, rồi bị gì? Bị là phạt vậy, về cái hơi gì? Hơi rượu, chất nồng cay, phạt tội rất nặng. À, rồi là bị bệnh hoạn hay là gãy tay, gãy chân, bể đầu, sao nữa tử? Hại thân. Đây là xin nói về và hại, hại bản thân của chúng ta. Người uống rượu thì nó hại, cái hư hại bản thân của mình. Sau này dần dần á, chúng ta sẽ gì? Ghiền gặp nó rồi, đến mức độ mà sáng không có rượu, sao tử? Tay nó rung nè. Mà tử biết đâu mà ghiền rượu rồi, sáng không có, tay nó rung vậy nè. Rồi cái miệng nó sao? Là lâu lâu đó, là nó muốn kiếm rượu rồi đó. Cho nó ghiền, sáng có rượu nó ho, nó ho nó khó chịu. Bây giờ vô cốc đế rồi, trời ơi, khỏe, thanh ho. Nó nói là ghiền. Vì uống rượu thời gian rồi, cái thân người nào đó thì vậy, nó dần dần nó mất sức khỏe đi. Nè, mình nó teo dần dần lại. Còn xương với da không còn sức khỏe đẹp hồi nào nữa. Là con mắt mình bây giờ sẽ cắn giờ bà tử, nó thụt vô trong giống như đèn phía gần xa. Nó như vậy phải không? Thì đi đứng không còn mạnh khỏe chứ, đi lạng hoạn lạng hoạn. Bây giờ vô còn làm gì cho vợ con nữa được hay không? Bảo giờ là tới đây chi nữa là cạt ra lửa, giờ làm rồng phun lửa, nghĩa là gì? Hò ra máu, lũng phổi rồi, lũng bao tử rồi. Bây giờ sao báo vợ báo con, là mình là người khổ trước nhất. Cho nên người uống thua rượu nó quen rồi, sinh ra là gì? Là hư hoại bản thân, tổn hại gia đình, mất đi trí huệ, mất đi trí huệ. Phật tử Việt Nam mà uống rượu rồi đó, dần dần cái trí huệ mình nó cùng lụt đi, không còn sáng suốt thông minh nữa. Mà càng uống rượu giỏi chừng nào á, là mê muội nó càng đến nhanh chừng đấy. Sợ đó là cái độc hại vô cùng của rượu, mà Phật có biết trước. Và mới dạy người cư sĩ Phật tử là phải là giữ giới rượu, không được ăn uống. Đó như vậy là không được uống, để giữ trí huệ chúng ta càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Đó như vậy đó, cho nên không nên uống rượu. Tại vì khi Phật tử uống rượu vô rồi, mình sẽ không còn làm chủ mình nữa. À, rồi sao nữa Phật tử? Rồi mình sẽ nói bậy nè, và làm điều ác, không thể từ chối. Trong là luật sai với luật giả kể câu chuyện cho vui thôi. Có ông đó đó, ông đi trên đường đi, ông khát nước. Ông khát nước là vô trong quán đó Phật tử, vô quán để mà xin bên nước uống. Nhưng mà cái cô chủ quán không có đó. Ổng thấy mà cái tỉnh, ông tỉnh là nước. Ổng vô, ổng là bà chủ quán ơi, không có, thôi cho tôi xin đỡ miếng nước tôi uống như bà chủ. La lớn lên như vậy đó, người đang quán đó. Nhưng mà la lớn lên rồi xong rồi thì múc nguyên một cái quặng nước ra uống. Ai nhờ đâu là cơ vô nghĩa là rượu. Nghe rượu. Bây giờ đi xa đường mệt mỏi mà muốn nước mà không có nước mà nghe rượu là đàn ông nào không phải rượu. Mà uống thật cay thì đã cay. Tại vì uống một quặng rượu vô rồi chưa đã, múc quặng thứ hai, quặng thứ ba, quặng thứ tư thì không có chủ mà. Uống cho đã, xỉn. Xỉn mắt nó quờ quạng rồi không còn làm chủ thần tí nữa. Bây giờ đang xỉn rồi, uống rượu không có màu chịu nổi không? Bỗng như con gà mái chạy ngang, thèm rồi có tử, bắt gà mái liền. Rồi là bắt đầu vô trong bếp của bà chủ đó, sẵn ở nhà đó, đốt lửa lên, nướng nhậu một mình. Bây giờ đang ăn là nó tiếng lý nó xa xưa rồi. Bây giờ bà chủ đi về, giờ thấy nhà mà sao ai mở cửa mà có ai trong bếp đây. Nhìn thấy ông này đang làm trong nhà mình, bước vô. Thì ông này ông đang nhậu ngon lành, nó hưng chí lên rồi có tử, hết tới tay vô rồi. Thấy đàn bà đi vô, nổi cái tâm mình đờ động địa lên, giật bãi xuống làm gì. Là bà nói rồi có tử đâu. Rồi bây giờ bà này tức tốc bà la làng lên, rồi lối sớm lại, bắt cầm đi vô nhà. Vô nhà lao. Đó, bây giờ là ra sự án. Đó, tôi đâu có tội lỗi bắt tôi. Đó, mà kể ra mọi vấn đề từ đầu sinh ra. Bây giờ mới nhớ là hôm nay vô tù bị còng, vì cái tội là phạm với người đàn bà chủ quán. Đó, ăn cắp gà người ta, ăn cắp rượu người ta uống. Đó, như vậy thì mang bao nhiêu tội có thể. Một là tội ăn cắp uống rượu của người ta, trộm cắp. Hai là hãm hiếp cái bà chủ, là mang cái tội gì? Tội tà dâm. Thấy không? Thứ ba thì vô trong đó cãi là nói dối. Cộng lên bao nhiêu tội? À, thấy sợ chưa? Vậy thì vô rượu mà sinh ra. Thế thì tất cả đều vô rượu mà sinh ra. Cho nên là tội đứng hàng đầu. Nếu mà người không tỉnh giác, uống rượu rồi tâm sai, loạn trí cùng tâm, rồi làm nhiều điều sai, làm tội lỗi lại vậy đó mà tự. Cho nên Phật biết người nam chúng ta đó, và người nữ cũng như vậy. Cái này là nó làm cho mình là vui thỏa thích trong giây phút, nhưng có thể rằng mình không dừng lại được, nó sẽ là gì? Nó sẽ là thích thú uống giết, là sanh loạn tâm cùng trí và tạo nhiều tội lỗi khác. Cho nên Đức Phật cấm không cho mình uống. để giữ phong cách tư cách người Phật tử của chúng ta cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy đó. Thì ra người Phật tử mà năm giới rồi mà vô mà cái chỗ ở đám cưới hay là chỗ tiệc tùng rồi đám giỗ mà uống rượu rồi á, mình biết là mình mất tư cách. Chứ đó Phật tử hiện nay nghe cho rõ nha. Mình mất tư cách liền. Phật tử uống vô rồi mà cầm ly rượu, uống vô rồi Phật tử thấy sao?
Cảm thấy trong lòng khó chịu rồi. Trời ơi, sư thiện giới cho mình năm giới mà cấm uống rượu, mà sao giờ mình uống? Thì đó là thôi, có sư đây không thấy thôi uống đại.
Sao? Sư đâu có thấy đâu uống đại đi. Nói, ấy, nói giới là của Phật mà. Ông Phật ở nhà, ở đây đâu có Phật. Thôi chắc Phật không cảm. Thôi Phật thông cảm, nó uống đại đi. Như đây là uống ly, được 2 ly, được 3 ly.
Xỉn. Xỉn bây giờ là mày tao nghe tới. Cha mẹ, cha vợ chồng con cái không còn quan trọng gì với mình nữa. Chỉ có Thượng Đế là thiên nhiên thôi. Có như vậy. Rồi bắt đầu là tai nạn xảy tới, tiền não xảy tới, lon giọng điên cuồng.
Khi chết đi, người Phật tử mà phạm với giới rượu rồi, à, sau khi chết đi thì đâu Phật tử? Xuống địa ngục tủ trì mà. Nếu mà sáu ăn năn niệm Phật thì dán sanh nói gì? Mà không tu đàng hoàng nè, sau khi chết nhắm mắt lìa trần là rơi xuống địa ngục tủ trì. Địa ngục tủ trì, địa ngục gì có không? Địa ngục hầm rượu, tủ là vậy là rượu, mà trì là hầm, là ao. Ở đây uống một từng ly thôi, xíu uống một hầm luôn. Hầm luôn. Uống hết hầm này đó, bắt đầu là sao Phật tử? Rồi là muốn chết, chết rồi. Uống vô rồi, rồi uống hết hầm là chết rồi. Chết rồi bắt đầu sao? Cái hầm khác bắt đầu nó sanh ra đầy lại. Và mình tính là uống nữa. Cứ như vậy uống rồi chết, uống rồi chết, uống hoài đó. Bao nhiêu tội lỗi thời gian dài mà diêm vương hành hà mình. Đó, rồi cuối cùng sao Phật tử? Hết cái nghiệp uống rượu rồi đó, bắt đầu mới sanh làm người trở lại. Mình sanh làm người trở lại, mình làm người thế nào Phật tử? Khi sanh ra, dù do cha mẹ mình là thông minh tài trí, nhưng mà sanh mình ra đứa con là gì? Đần độn ngu si. Đó, thấy chưa? Rồi hỏi tại sao nó cha mình người trí thức, mẹ mình trí thức, đã sanh đứa con cái đần độn ngu si vậy? Tại vì đứa con này hồi kiếp trước nó bị cái quả báo uống rượu. Nó từng ở địa ngục uống rượu dữ rồi, cho nên bây giờ sanh làm người đó, sanh đần độn ngu si. Đó, thấy chưa? Và nếu mà đần độn ngu si là cuộc đời mình có làm gì tốt đẹp đâu mà thành công. Làm nhiều điều là nhân quả tạo luôn nữa rồi. Rơi vào chúng sinh khác thấp bỏ hơn là đời thú cầm. Thế nên như vậy, đó là quả báo người Phật tử mà lại là sai xưa ruộng chè. Còn nhà sư uống rượu thì không hết nó nổi rồi thôi. Thôi là phải nó nổi rồi, chuyện đó là cấm tiệt rồi. Mà lại mình làm như vậy không được. Thấy rõ chưa? Đó, như thế. Cho nên ở đây Đức Phật dạy người cư sĩ Phật tử chúng ta là gì? Là ngăn trừ điều ác xấu xong rồi là dứt bỏ khói ruộng chè, hư hoại bản thân, tổn hại gia đình, mất đi trí huệ, loạn vọng điên cuồng, đời đời mê muội, là quả báo người Phật tử uống rượu. Nam vậy mà nữ như thế nha, mà nói thì nam đâu không đâu. Mấy người nữ uống rượu động trời luôn, mới đừng nói mà nữ uống rượu. Ở quê xưa có bà uống rượu mà ông thiệu nam mấy ông ở thấu sớm đó sợ luôn rồi đó. Sợ luôn, uống rượu mà nằm chéo ngoảy uống không đó. Thế uống rượu đế mà lần nửa lít gì đó mà tới. Mà con tôm nước rồi nằm ngửa mà cắn con tôm, vừa cắn con tôm vừa nốc rượu vô ổn gì nè. Uống rượu mà mấy đàn ông nể luôn mà tỉnh. Đó vậy đó. Thiện tâm uống không lợi đàn bà đó. Thấy không? Bà bản lãnh vô còn uống không sai. Rồi sao nữa là thách với nhau. À, uống bằng tượng thôi mà tử. Uống bằng tượng chứ uống bằng chai đâu. Uống một tượng bự, tượng canh lớn rồi mà tử. Đang mà đổ nguyên một là hoặc cả lít rượu đế vô đó. Uống một hơi một không cho hai hơi. Mà hai hơi là thua. Thua là phải theo cái dao kèo mà phải bị trả. Đó như vậy. Thì bà uống thêm một ót vô cái một ngọt sớt. Tỉnh quèo. Mà cái ông ghe qua đưa vô mà đâu có hết hơi nổi. Mà coi chừng một chút xíu là sặc rồi. Chịu không nổi. Thua. Đó. Thấy chưa? Đừng nói người nữ uống rượu giỏi nha, uống còn hơn là ông. Bây giờ phong trào này đó, rượu đế này nữ uống, uống bia tài tình luôn. Bia giỏi lắm, uống rồi mặt đỏ ké, thấy mà mất ghê, mất ghét, thấy đáng sợ. Phải không nữ? À, rồi mất phong cách người con gái rồi, xỉn xỉn ngã qua ngã lại đó, kỳ cục lắm. Cho nên người Phật tử cư sĩ đã thọ giới này rồi phải giữ. Đây là những cái nếp sống mà trong năm giới phải giữ phong cách của người Phật tử chúng ta được tốt, được đẹp và trên con người bình thường. Hiểu không? Đó như vậy, nhờ như vậy mà sau khi chết mình đã qua khỏi con người bình thường này, mình mới về cõi trời làm tiên được. Thế mình về cõi Phật làm thánh được. Hiểu không? Nó như vậy là phải ráng kềm hãm lại cái tốc độ mà ham muốn này, à, cái sự là tạp nghiệp là nó không tốt đẹp này, để mình đi lên. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Giống như đứa bé vào trường lớp mà siêng học á, thì tương lai nó sẽ vượt qua cái cấp bậc của nó đậu đi lên cao hơn. Đứa nào mà làm biết học thì sao tử? Nó rơi rớt trở lại. Nó như vậy. Rồi câu thứ tiếp theo là gì? Là chuyên cần trong chánh đạo. câu này rất là quan trọng, là chuyên cần trong chánh đạo. Là người Phật tử chúng ta phải chuyên cần. Chuyên là gì? Là một, cần là siêng năng, là một con đường đi mà thôi, là con đường giữa đường tu, đúng là Phật dạy. Chánh đạo là gì? Là con đường chân chánh. Đường chân chánh là đường gì? Là con đường tu cho là Phật dạy. Không lợi qua bên đây, không lợi qua bên kia, là không theo tà kiến, không theo ngoại đạo, không có dị đoan, không có là phi nhân quả, để mà thuận ra tiến hóa đi lên. Đó, như vậy đó, đó là chuyên cần chánh đạo. Như vậy thì có nghĩa là xin tu theo pháp Phật, mong cầu giải thoát. Hiểu không? Người Phật tử chúng ta là xin tu theo pháp Phật mà mong cầu giải thoát. Tại vì mình thấy rằng luân hồi khổ, làm con người khổ lắm, sống luân hồi rất khổ. Bữa nay mà được làm thân người ở khoảng giữa của dòng luân hồi, nhưng mà đẳng cấp thứ nhì của dòng luân hồi, mình đã tiến hóa lên đẳng cấp thứ lạ thứ năm rồi Phật tử. Phải không? Đẳng cấp luân hồi mà cao nhất là gì? Là chỗ trời. Từ xuống thấp nhất là con người, thấp hơn nữa là A-tu-la, các vị thần, thấp hơn nữa là súc sinh, thấp hơn nữa là loài ngạ quỷ, là quỷ đói, là quỷ ma, và thấp hơn nữa là tận cùng địa ngục đau khổ. Như vậy thì làm con người dễ là khó, dễ là khó, dễ là khó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Tuyên Phật dạy rằng: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, và Phật quốc nan sanh, là bốn điều khó của con người của chúng ta. Nhân thân nan đắc là thân người khó được, thân người khó được, mà hôm nay mình được thân người rồi, mình vượt qua những cái gì, những cái là cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, mình được làm thân người trở lại. Và tại sao nó thân người trở lại? Mình đã đánh mất từ lâu rồi, bây giờ mới được thân người lại. Giống như học mà xuống lớp quá rồi, bây giờ được nhảy lên lớp cũ lại, mừng không? Mừng chứ. Nhưng mà mình lên lớp cũ lại thì bạn trước mình nó lên cấp 2 rồi, mình còn lại lớp 1, cấp 1 phải không thưa? Mình thua ta xa lát xa lát rồi. Đó, như vậy. Nhưng nếu cố gắng phấn đấu, mình sẽ theo người ta thời gian. Đó, như vậy đó. Cho nên nó đã làm được con người lại vậy, là mai chúng ta, là hơn nữa chúng ta đó. Đó, như vậy. Cho nên có kinh mà sư ví dụ tự nghe thường hoài đó: một con rùa mù ở lòng đại dương, 1000 năm nó trầu lên mặt biển một lần, nhưng mà đúng cái thời gian đó có cái bọng cây, cái bọng cây nó có cái lỗ vừa con rùa chung vô thôi. Nhưng mà bọng cây đó nó quay cuồng, sóng to gió lớn cuốn ngược cái thổ lăn qua quay vòng tròn là lật tới lật luôn. Mà con rùa từ dưới lòng đại dương nó vỗ cái lên mà chung ngay cái lỗ liền, dễ hay khó? Rồi Phật tử chung không được, tưởng nó con rùa mà nó rùa mù nữa chứ. Phải nó sáng mắt mà nó lửa nó gì nó mù, mà nó giọt lên một cái sao mà ngay cái lúc mà cái bọng nó lắc lư mà đưa xuống vậy nè, nó chung lọt vô, khó là vậy? Khó ơi là khó. Thành ra nói rằng là làm con người rất là khó, chứ không là dễ. Khó hơn một rùa mù chung bọng cây, mù mà chung đó. Nhưng mà làm con người đã khó hơn rùa mù, thấy chưa? Nó làm người được là mai muôn thở, được thường hay dạy bảo tu hành, gần đường giờ Phật giờ tiên, không tu sao khó mà trở nên làm người. Thấy chưa? Thế thì mấy bây giờ mình làm người nè, là mai muôn thở, là muôn đời ngàn kiếp, bây giờ làm thân thú cầm trong địa ngục, cầu quỷ súc sinh, bây giờ được làm thân người lại là hên quá. Nhưng mà làm con người mà không chịu tu, không xây dựng, không được đời, được tiến hóa đi lên, mà chúng ta bị trì trệ nghiệp nhân quả xấu, là tương lai có thể rơi vào đường khổ. Là khổ thì nó xuống hoài không lên được, nó khó vậy đó. Là muốn trầu lại thân người lại phải trả hết cái nghiệp. Ra là gặp bậc đại sư khai thị mình, gặp duyên lành lớn á, mới trở lại con người được, là may muôn thở. Mà hôm nay mà tự làm con người được rồi là may rồi, phải không? Đó, mà được thường hay giải bảo tu hiền, làm con người mà không được giải tu là thiếu phước, phải không? Mà không được giải tu mà làm lũi theo thế đời là hơn thua đấu tranh giành giật tạo nghiệp, thì mất thân người thì không được làm thân người lại. Cho nên nhân bất sát không khi nào giết, sát bất nhân mất bị tiếng người, phải không? Làm nhân không có sát hại, không có tạo nghiệp tội lỗi, không có tổn hại cho mình hiện tại và tương lai. Mà làm con người mà không mà được như vậy thì tương lai là làm thân thú cầm, bị quả báo. Làm thân thú cầm có nói tiếng người được không? Không rồi, phải đấy chứ. Còn thấy con chó là gần như mình nó muốn nói vậy đó. Nó tôi thương ông chủ, tôi thương bà chủ, tôi thương nó, thương mà nó là sao mà thử. Nó chỉ biểu hiện hành động đó thôi, là quấn quýt theo mình. Nó ôm chặt cái giò mình, cái tay mình, và cái đuôi nó quắc. Thì cái lỗ mũi nó hử mình, cái lưỡi liếm mình, nó tỏ vẻ thân thương. Nó nói rằng tôi thương ông lắm, tôi thương lắm, tôi thương chị lắm, thương cô lắm, thương ông lắm. Nó không nói được rồi đấy, phải không? Nhưng nó biểu hiện bằng cái cử chỉ của nó, đúng không? Tại cái quả báo của nó không được nói chuyện với người. Tại trước trước nó làm nghiệp gì đó, bây giờ làm thân chó. Nhưng mà còn cái bản chất được gì, cái phước được gần người. Con chó rừng nó thiếu phước, con chó nhà, phải không thử? Chứ đừng nó sống quan, nó là tập theo cái thú quan rồi. Nhưng con chó nhà được người ta nuôi, thì mình nuôi nó đó, mình tập cái tánh người, nó gần con người,
nó hưởng được cái phước con người, nó hưởng được cách dạy dỗ con người, thương yêu chiều mến con người. Nó con chó này tiến quá nhanh, tiểu đó chứ nó ví dụ tự đừng giận sẽ quá cái gì. Phật tử thường tới lui vụ thường, học hỏi thường, tinh tấn thường, Phật tử thấy sao mình tiến quá hơn. Phật tử mà xa thì cũng là người xa, càng xa càng xa đi, có học được gì thu giải không? Không, càng ngày cái tâm mình lui sụp rồi, cái rồi cái đó thì nó sẽ bị gì, thôi đời lâu cuốn, cái xấu cuộc đời nó cuốn lôi, cái bản chất ngày xưa của mình Phật tử không còn nữa. Ờ, thấy không? Thì sau này mắc cỡ không dám vô chùa nữa. Đó, trời ơi, lâu quá không gặp sư phụ, bây giờ vô thấy mắc cỡ thôi, thấy mắc cỡ thì nín luôn. Thì bây giờ tôi gần chết kêu sư phụ lại mà hộ niệm cho, sao mà có phước được Phật tử? Sao có phước được cái chỗ này? Hàng ngày mình bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ chùa, sống cá nhân riêng mình cho vui thú, cho bạn bè và những cái tội lỗi. Bây giờ cuối đời cái thỉnh sư phụ đó hộ niệm, có chắc được không? Mình muốn lắm chứ, nhưng cái nghiệp mình không có được. Bữa nay muốn đến sư phụ, nó hồi đó kể là cô đó đệ tử của sư phụ đó, ông đệ tử sư phụ đó nhờ cô đến giúp giùm. Nhưng mà đối cửa nay sư phụ giảng tuốt Cà Mau, thấy không, giảng ngoài Hà Nội á, mới vừa lên máy bay đi cho mẹ nó chết rồi, về ký sư phụ xong về kịp, thấy không? Là thôi thất vọng ê chề mà theo nghiệp đi vào khổ khổ, thấy chưa? Đó là lý do, đó là cái gì? Là quả báo, là quả báo. Rồi Đức Phật nói thế này, chú đây là cái bất hạnh lớn nhất của người Phật tử là gì? Là không thường đến lui gặp gỡ chư tăng, là bất hạnh lớn nhất của người Phật tử. Đừng nói là tôi ở nhà tôi tu tôi ngon nha, sai lầm lớn. Cái bất hạnh học trò là gì? Là không thường thích đi học, phải không? Học trò mà không thích đi học là học trò nó hư rồi. Không thích đi học là thích ham chơi, mà ham chơi là tập thói xấu. Vậy thì tương lai thi đậu không? Rớt thì chắc ăn vô trường cắn riết là bảo đảm. Rồi cuối cùng ăn zero, rồi cuối cùng nó biết chắc nó không đậu, thôi về nhà nó kiếm tiền sống, chăn gà chăn vịt cho rồi, bảo đảm thế thôi. Nó như vậy đó. Còn mình siêng học, giỏi học, thường gặp thầy học hỏi, mình thông minh, mình sáng suốt, cái gì mà giải thích rất là đàng hoàng. Vậy thì vô lớp cho và thách ông thầy cho thi, cho đề thi cỡ nào chăng nữa mình không sợ nữa, phải không thử? Thì tất cả đề thi nằm trong cái học của mình hết. Rồi cho đề thi ra rồi, trời ơi dễ ở, rồi quét quét hết một xong. Thầy cho đề tài đó là lập ra một tiếng mà, nhưng mấy cái 10 phút mình đã lập rồi. Tại sao? Chú tụ. Chú tụ. Như vậy đó, đơn giản hết rồi. Phật tử cũng như vậy, mà đến luôn gặp thầy mình thường xuyên, học hỏi thường xuyên, tu thường xuyên, Phật tử này tiến quá hay lui sụp? Tiến quá, học được thêm kiến thức, tu thì tăng thêm công đức. Nhờ cái học cái tu đó mà con đường đi không có sai, và cũng mức độ tu mình tiến hóa rất là cao. Cho nên là đường về giải thoát chúng ta nắm chắc trong bàn tay. Cho nên Đức Phật nó quở là người Phật tử mà tránh né mà không thường gặp gỡ thầy mình, tức là chư tăng đó, chư tăng là thầy của mình, nó nói chung nó như vậy đó. Mình cái bất hạnh lớn nhất của người Phật tử là không thường đến lui gặp gỡ chư tăng, là không được học, không được nhắc nhở, không được sách tấn. Cho nên là không tiến quá là lu sụp, là bất hạnh. Vậy ra chưa? Đó như vậy. Cho nên chuyên cần trong chánh đạo, là thực hành chánh đạo là gì? Tức là thực hành các phương cách tu để chúng ta được giải thoát. Nói đến bác nói chánh đạo là gì? Con đường cửa ngõ quan trọng nhất để chúng ta giải thoát đó là thực hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh để dẫn lộ chúng ta thoát luân hồi, giải thoát tương lai. Người Phật tử xuất gia hay tại gia, cái học phải thuộc lòng con đường giải thoát cơ bản là bát chánh đạo. Cái này sư phụ giảng Phật tử nghe lâu rồi phải không? Bây giờ hôm nay sáng đây đem ra để nhắc lại thôi. Phật tử nào chưa học thì sẽ học cho biết. Bát là 8, chánh là ngay, là thẳng, là đúng, đưa chúng ta đến sự giải thoát là mục tiêu. Đạo là con đường, có đường thẳng, có đường ngay này đưa chúng ta đến sự giải thoát, là có 8 phương cách để mà ủng hộ, nâng đỡ, tạo thành động lực đi thẳng đường này chúng ta sẽ giải thoát. Đó là bát chánh đạo. Và thứ nhất là gì? Là chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba là chánh nghiệp chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Và thứ tám là chánh định, phải không? Có như vậy đó. Từ đây là cái logic theo thứ tự nha, không có được xen kẽ chặt lắc à. Từ chánh kiến mới cho chúng ta chánh tư duy, từ chánh tư duy nó cho mình lời nói là chánh ngữ, từ chánh ngữ đưa chúng ta đến chánh gì? À, chánh nghiệp là cái nghề nghiệp sống, rồi chánh mạng, rồi chánh gì? À, chánh tinh tấn, rồi siêng năng phát triển điều lành. À, đó là không ác nữa, không xấu nữa, không đừng làm biến nữa. Rồi chánh niệm là niệm nhớ liên tục,
cái niệm này để đưa chúng ta đến định tâm, thấy không? Đưa đến chánh định, định được rồi cái tâm mới sáng, mà đoạn được vô phiền não mới giải thoát. Thế chưa là cái logic nó phải theo thứ tự như vậy đó. Cho nên chánh kiến là gì? Một, người Phật tử muốn thực hành cái đạo giải thoát chính bản thân mình thì chấm dứt luân hồi sanh tử, chứ sống mai sau. Cơ bản thì cuộc sống hôm nay của chúng ta là phải có chánh kiến. Chánh kiến là mở đầu lộ cho những người tu chúng ta. Chánh kiến là thấy biết đúng như pháp. Là đúng theo lời Phật dạy là tri kiến chân chánh. Nếu chánh kiến thì bỏ đi cái tà kiến rồi, phải không? Tà kiến là cái thấy sai. Hồi xưa đây mà thấy sai là thấy như là thế gian vô thường nó thường, thế gian khổ mà nó vui, thân này vô thường nó thường, thân này khổ mà nó vui. Thế rồi chứ, cái thân này là giả tạm, là vô thường, không có gì là của ta, là vô ngã, nó là của tôi, cái này của tôi mà sao nó là không phải của tôi? À, vậy là cái hoàn chưa thấy sai. Nó có thân này bất tịnh, nó thân này tôi là sạch sẽ, bất tịnh đâu, phải không? Nó như vậy, nhưng mà thật sự là bất tịnh. Làm thân này vô thường là nó thay đổi theo thời gian. Có thay đổi đâu, tôi thấy tôi vậy hoài mà. Ai ngờ nó thay đổi từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng khắc, từng sát na. Phải không vậy? Cái tế bào da mình chết liên tục nó tạo tế bào mới hoài, con người mình luôn thay đổi. Giống như cái dòng nước không, bây giờ cái dòng nước là dòng nước hồi nãy đâu. Nước chảy qua đi tuốt rồi, nước mới bắt đầu chảy tới. Có thể không bao giờ uống được lần thứ hai trong cái dòng nước đó là nó giống như lần nước trước đâu. Phải không thử? Muốn nước này lên nó chạy đi mất rồi, múc lon tới là lon gì? Là nước mới. Trời, nước hồi nãy đâu? Mặc dầu là cái dòng sông đầy nước, tôi uống nước trên sông này, trong đó tôi uống nước này là nước hồi nãy tôi uống là nước tôi đang múc nữa. Có gì không? Không rồi. Phải không thử? Đó như vậy. Cho nên ở đây cũng vậy, cái thân xác chúng ta nó luôn thay đổi thay đổi, để nó không có tồn tại một cái thời gian nào cả hết. Đó như vậy, máu lưu chuyển cơ thể nó chảy liên tục, nó có ngừng lại không? Cái máu có đời chảy ngược không? Không, nó chảy tới thôi mà. Đó như vậy, nó sáng tạo nên cái gì mới để mà cơ thể chúng ta luôn phát triển và luôn phát triển. Vậy là mới mới thôi. Con người chúng ta cũng luôn luôn phát triển là mới hết. Ngày hôm qua bà tử đầy u buồn sầu khổ, ngày hôm nay bà tử rất là vui cười khả khả tối ngày. Thay đổi rồi. Nên hôm nay mình, hôm qua mình đầy cái tham sân si phiền não, hôm nay tâm mình cũng rất là thoải mái và tự tại, rất là vui, nó khác rồi. Hôm qua mình tội lỗi đầy trời, hôm nay mình người hiền hậu dễ thương. Hôm qua mình phiền não đủ thứ, hôm nay cái tâm mình an lạc và thanh tịnh. Hôm qua làm biết trời đất ơi, hôm nay mình xin vô cùng. Phải không? Ngày qua ăn cơm không được, hôm nay ăn gì? Ăn hai bầu cũng chán luôn. Hôm qua ngủ không được, hôm nay ngủ khò tới sáng, quên giờ đi tu luôn nữa. Khác không? Khác rồi, đúng rồi. Ngày qua mình ngồi nghe pháp tỉnh táo, hôm nay ngồi nghe pháp gục hoài. Rõ ràng chưa? Ngược lại hồi nãy mới vô gia pháp gục hoài, bây giờ nghe sư phụ nói hồi cái pháp gục rồi bừng một mắt sáng lên, mở mắt chào cháu, bây giờ ngủ hoài. Khác không? Khác. Bây giờ sư phụ nghe nói, bây giờ nghe thử nghe mê không? Mê. Nhưng mà gần tới giờ, giờ đồng hồ trời gần tới giờ rồi ha. Tâm khác chưa? Khác rồi. Không nhìn sư phụ mà nghe sư phụ giảng giờ đồng hồ chứ vậy. Rồi bây giờ đồng hồ còn 10 phút nữa sư phụ giảng đúng 1 tiếng rưỡi không à. Rồi bây giờ nghe mà tôi nó thôi, thầy giảng đây, thầy pháp này tạm dừng nghỉ, mừng không? Vỗ tay rần rần rồi hết, mừng hết lớn, thoát nạn. Đúng không? Tâm nó khác rồi. Ngược lại có người nói rằng, phải sư phụ nói nữa con nghe nữa, thế là tâm nó khác nữa, thấy không tử? Nó như vậy. Đó là gì? Là tâm luôn luôn thay đổi. Đó, như tùy duyên tùy cảnh. Đây trở lại vấn đề của chúng ta là chuyên cần trong chánh đạo, mà trước nhất là bắt chánh đạo là chánh kiến. Trên Đức Phật nói chánh kiến là cái lỗ mở đầu cái tâm lý trình độ và kiến thức của chúng ta để dò mà con đường đi tới đúng. Nếu mà có chánh kiến thì nước không mà vẫn ấp ủ cái tà kiến cũ thì chúng ta lần vần mãi trong cái sai lầm mà thôi không lâu ra. Giống như con kiến bò miệng tô, thì tại thấy con kiến còn bò miệng tô không? Nó bò hoài nó không ra được, tại vì dưới chân nó là gì con tử? Là nước giọng, phải không? Người già nó tìm nó ra mà ra không được, chạy tới chạy luôn họ có cái miệng tô đó hoài à. Chạy lên chạy xuống ở trong cái lòng tô nó không ra được. Lý do tại vì nó lần quần nữa thôi, và nó không biết lối ra. Tại vì nó ra vô đó, tại nó bị thích cái cục đường nằm giữa lòng tô. Chạy như là một miếng bánh nằm bên tô, hay là một miếng gì đó nó dính ở cái mé tô, nó đánh mùi được rồi nó giọt vô đây. Đó. Nhưng khi nó giọt vô đây rồi sao mà tới? Thì nó bị nước giọng chân, phải không? Nước giọng chân rồi nó ăn no nên muốn ra, hết đường ra. Đó, thấy chưa? Phật tử chúng ta là những con kiến gì ham ăn mà vô trong lòng tô. Vô lòng tô rồi đó, bị ma dương nó dẫm nước hết đường ra, chết tiêu luôn. Thấy chưa? Bây giờ gặp sư phụ là một Bồ Tát thấy tội nghiệp, mới lấy cây đũa, cây tre gác lên miệng tô. Thì ra vượt qua cái lòng tô là cái sông kia, cái biển kia, đưa ra lòng đất. Đây, kiến, đây nè, cái cây nè, đi theo con đây mà ra cho con. Nó chạy vòng vòng, họ thấy cái cây cầu bắt của anh mừng phật tử. Mừng không? Mừng đi, trời ơi, mừng
chết, nhưng có những con kiến chứ phát không ra. Lý do là sao? Nó mê ăn đường, nó không chịu ra. Nó mê đường nó không ra. Cây gác cầu này có giới hạn cái thời gian, phải mà tử. Rồi nó mê ăn thì thời gian rồi ông kia ông gác cây cầu đi đi, hay cây cầu bị ngã sập đi, thì nó sẽ bị chết ở trong cái lòng tô gì nó ham ăn. Vì bà tử bây giờ thấy cây cầu chạy ra ở đó ham ăn kia ăn được. Ai ham ăn đường vô ta đó. À, giờ chúng ta phải ra. Chỉ có cây cầu bắt xương muốn chết rồi. Thôi đi ra ăn nhiều đủ rồi, đừng ăn nữa. Ăn nữa là sẽ chết ở đây. Thế đó chưa đơn giản là thế. Thì giờ chúng ta ăn xưa nay đã chưa? Ngủ vô trần đời tưởng đã chưa? Ai nói chưa đã cho ta lên. Vậy là bà tử là thỏa mãn rồi phải không? Cái thì với con đường ra khỏi cái dòng luân hồi, để mà không bị cái mồng nhữ của Mai Dương, thì chúng ta mới đi về thế giới bên kia cực lạc được. Đó như vậy, Đức Phật bắt cây cầu chúng ta bước ra khỏi gì? Khỏi cái miệng tô đầy cái sự khổ đau, mà cái mồi Mai Dương nhữ là những cục đường và miếng bánh. Nó như vậy đó, mà không chịu ra, mà thích ăn ở đó hoài thì chết chán chịu. Dù hết lòng, hết nghĩa, hết tình, hết lý dạy mà tử để sống cho tốt, để đẹp mà lo tu để giải thoát, mà không chịu nghe lời vô không đáng đời. Cái lỗi phải tại sư phụ và tại Phật tử. Tại Phật tử thôi, tại sư phụ đâu, phải không? Đó, được, cuối cùng rồi sư phụ dạy xong rồi, trách nhiệm xong rồi, phụ đi chỗ khác, không còn ở đây nữa. Thì nó tìm sư phụ lại còn không? Đi mất rồi, có nghĩa là cũng chết rồi. Ta bây giờ sư phụ ơi, về đây dạy con, về đây dạy con, về cực lạc mất còn dạy nữa. Đi vào thế giới khác, làm trách nhiệm khác, nó như vậy. Nó như vậy cho nên cái chánh kiến nó dẫn lộ chúng ta đưa đến chánh tư duy. Do thấy đúng mình mới nói, mình mới suy nghĩ đúng. Phải mà tử suy nghĩ đúng, mà hãy thấy sai là suy nghĩ sai. Đó, có nhiều người tự thấy sai mà mình nói rằng là đúng, là mình suy nghĩ là gì theo cái đúng của mình, là đúng sai. Đúng sai. Đúng sai là gì tử? Là sai mà mình chấp đúng, đó là đúng sai. Hiểu là đúng sai. Tức là mình lầm, thấy lầm mà cho rằng đúng. Giờ mình quyết là đúng, đó là đúng sai. Còn nói đúng mà nói đúng là gì? Là chính xác. Đó là chính xác. Thế giờ còn đúng sai. Đúng sai là cái chấp của mình là không thật mà nói rằng thật. Thế giả mà cho rằng là thiệt, đó là sai. Vì quan kiến nhìn không chính xác. Thế rõ chưa? Rõ như vậy. Thế gian luôn vào khổ, mình cho là vui. Nó khổ không chấp nhận được. Thế mình lý luận là đúng, tôi vui đâu có khổ đâu. Nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa nè, chức vụ nầu trên thiên hạ nè, tiền hô muốn ăn gì chỉ cứu điện thoại là tôi đầy bàn. Tôi có mận chưa cũng là đúng hộ đâu. Vậy mà nó khổ, khổ đâu có gì. Họ thấy thấy không? Như vậy họ khẳng định đúng là đúng, hay là đúng là đúng thiệt, hay đúng sai? Hả? Sao không nói vậy? Tại vì mà tử bảo khổ. Tại nói rằng là đâu có khổ đâu mà nói là đúng sai được. Mà nói thiệt đúng. Phải mà tử so với người khác. Người ta muốn ăn á, người ta phải cực khổ. Để người ta mới có miếng ăn. Mà ăn không được như mình nữa. Mần cả một ngày trời đó là được 200-300 ngàn đồng bạc. Mà muốn mua 1 kg thịt vàng là cả vấn đề, phải mà tử? Nhưng bây giờ tôi ngồi ở đây tôi gọi điện thoại mà tôi cứu thôi ha. Xe nó chở một xe mà sức mạng. Vậy nó tôi khổ khổ gì? Nó thấy người ta đi bộ muốn chết mà tôi đi xe Camry Mercedes không? Thậm chí tôi bay máy bay vượt đầu người ta nữa. Thế tôi khổ khổ gì? Ở nhà cao 5-7 tầng nè, gió không lọt, mưa không vô, nắng không vào. Tôi ngủ toàn là máy điều hòa không? Tôi khổ khổ gì? Thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Vợ đẹp con xinh nè, đó là quyền quan chức tước nè, khổ cái gì? Nhưng mà họ biết rằng ngầm khổ trong ông này. Vậy đó không? Từ già tới nè, rồi là nghiệp quả tới nè, nhân duyên nó tốt không tới nó hệ như xa nè, giờ nó mới thấy khổ. Thấy không? Vậy thì trong hạnh phúc của cuộc đời nó ngầm cái khổ ở sau lưng. Cho nên người trí huệ thấy rõ cái này, cho nên chuẩn bị để mà đón nhận cái tương lai khi cái khổ tới, mình đủ điều kiện mình lướt qua. Đó là vô thường biến đổi con người của chúng ta. Và cái vô thường nó sẽ biến mất cái hạnh phúc mà mình đang chấp giữ cho rằng là bền bỉ vĩnh viễn. Trở nên nó như vậy. Cho nên mình cố gắng xây dựng từ hôm nay để cho nên nó là gì? Tạo được hạnh phúc, một cái hạnh phúc mà gì? Đem sự an lạc thực tại. Đó, như vậy đó là tu. Nó như vậy, chỉ có tu thôi, nó như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là phải suy nghĩ đúng. Từ suy nghĩ đúng ta là Phật dạy là biết vô thường nè, biết là không thật không bền nè. Đó, từ đó mình không có bị hệ lụy, rồi cố chấp trong cái gọi là giả cho là thiệt nữa. Bây giờ chúng ta mới tạo cho mình con đường sống mới bằng sự suy nghĩ chính xác. Là gì? Là lời nói đúng. Bây giờ suy nghĩ đúng, lời nói ra khẳng định mới là đúng, là chính xác đúng theo nhân quả. Rồi tiếp theo là gì? Là từ cái cuộc sống chúng ta đó đưa đến cái hành cuộc sống nuôi dưỡng thân này để sống là tu, là sống đúng. Nuôi cái mạng này là bà tử, cái sống chúng ta ăn, ăn đúng, không ăn sai. Ăn đúng là ăn gì đó, cái ăn không tội lỗi, cái ăn không có đau khổ, không gây quả báo khổ tương lai là ăn đúng. Còn Phật tử ăn sai là ăn gì đấy? Là ăn gì? Ăn tội lỗi. Phật tử nào mà ăn chay được rồi á là ăn đúng. Phật tử nào mà còn ăn cá ăn thịt á là còn ăn sai. Nghe rõ chưa? Tại vì sao? Phật tử chưa bỏ được cái mê ăn của mình. Nó như vậy đó. Nên bây giờ bắt đầu là lần từ từ á, mình không ăn con vật sống nữa để không có tội. Mình vẫn ăn con cá được, ăn thịt heo được, thịt bò được, nhưng mà làm ăn đừng có giết, đừng có giết để mà ăn. Nhưng mình mua đồ sẵn chết để mình ăn, vậy là cái ăn đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng hay sai cái gì? À, ăn thay ma mà sao mà sai được? Bây giờ ăn thay ma rồi, ra ngoài chợ sáng thay ma heo đầy các cái sạp, thay sạp bán thịt heo, thay ma vịt treo toàn ten toàn tán, thay ma gà, thay ma cá lên cá sề, có thấy không? Thậm chí ta còn ướp, ta phơi khô vô bọc nữa, có thấy chưa? Nó là ướp lạnh nữa, nó là thay ma ướp lạnh. Ta phải ăn cá mà đông lạnh đó là thay ma ướp lạnh, ăn gà đông lạnh là thay ma đông lạnh, phải không? Thứ đỡ ăn con thay ma thôi,
thịt chua.
Nhưng mà mình ăn được cái này là đỡ hơn cái mà giết hại sinh mạng đau khổ gây nhân quả báo, là mình tiến bộ được chút xíu là gì? Ăn thay ma để mà sống. Thì mai mốt ngày nào đó mà tự chán trường thay ma ăn tàu hủ cho rồi. Bây giờ ăn tàu hủ đó là ăn bó đòn nè, ăn chả lụa nè, ăn rau nè, ăn trái cây nè, giờ là ăn chay. Giờ ăn chay luôn khỏe không?
Rất là khỏe
đó. Như vậy cho nên Phật tử mà khi mình có chánh tư duy rồi, suy nghĩ đúng, bây giờ lời nói mình nó đúng, và cái mạng cuộc sống mình nuôi cái mạng sống này là gì Phật tử? Là mới đúng. Tại vì là không có tội lỗi nữa, không có quả báo nữa. Nhưng rồi cái nghề nghiệp để nuôi sống bản thân mình dài dài là chúng ta làm nghề nghiệp gì để nuôi bản thân? Nghề nghiệp thiện, nghề nghiệp đúng là không bị nhân quả bao bao. Chứ chưa như bây giờ Phật tử đem gà đem vịt cho chợ bán kiếm tiền, sát ta nãy giờ tới buôn bán kiếm tiền là có sự sống trao đổi về món ăn. Về Phật tử là nghề nghiệp sống nuôi bản thân mình, vậy đúng hay sai? Sai. Vì Đức Phật nói rộng nên ta biết rằng chúng sinh người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Nói người nam người nữ là nói gì? Là giống thực giống cái. Phật tử không? Còn trống còn máy à, vậy thì trống đực hay là máy hay là nữ nam, tức là nói là tất cả chúng sinh đó đều là cha mẹ của ta cả. Quá khứ vừa tạo tội nghiệp nuôi mình, bị quả báo hôm nay làm thân thú cả. Mình giết mạng là giết thân cũ của cha mẹ mình, à, giết ông bà của mình đó. Cho nên mà giết mạng là mình người bất hiếu tội lỗi. Mình dám ăn thịt cha mẹ mình chịu nó hết nó nổi rồi, phải không Phật tử? Tội lỗi vô cùng. Cho nên là không được giết để làm cái miếng ăn nuôi mạng sống mình. Cho nên bắt buộc chúng ta phải ăn chay. Đó, thấy chưa? Vậy thì cái đỉnh cao của người Phật tử giác ngộ chúng ta miếng ăn là gì? Là phải ăn chay. Phật tử nào còn ăn mặn là gì? Là đang tiến quá chậm lần lần. Bây giờ mới tu mới tập thôi mà chưa bỏ ăn mặn được. Bây giờ bỏ lần lần là gì? Là không ăn sát hại và ăn thịt tươi. Và ăn gì? Và thịt chết. Mới mốt lần lần mà tự bỏ thịt luôn và ăn tàu hủ. Thế chứ là tiến bộ chứ. Còn ngày nào đó Phật tử là không cần ăn nữa, nhắm mắt là thở, ăn không khí để mà sống. Nghĩa là gì? Nhập định luôn. Hít thở ra vô rồi định tâm ngồi đó chờ ngày gì các bạn. Ngon không? Khó là ăn, khó là uống nữa, đó là đi vào thiền định rồi. Thì không cần ăn, không cần uống nữa. Mà có chết không? Đâu có chết. Ê, mà có ốm không? Đâu có ốm. Có xanh chành mọc mà như thay ma không? Vẫn hồng hào, tươi đẹp, vui phụ. Nhờ năng lực thiền định của chúng ta. Phật tử thấy là sư phụ đây là ăn được ít. Sư quan mua cơm có chén một Phật tử, cái vụ tử nó thời sang cũng ít cái gì? Tưởng nó thanh bự ăn ba bốn chén chứ. Ai ngờ đang có chén một thôi, đủ rồi. Đơn sơ là no rồi, đơn giản. Phật tử hết chén này sang chén kia là mới no. Rồi đồ ăn ăn lia lịa luôn, vô vô đây bụng là mới vừa. Đó, như vụ là đơn giản. Tại vì sao vậy? Tại vì có sức năng thiền định hơn Phật tử. Theo cái năng lực người tu là nhờ cho nên nhập thất mà tu á. Những vị thiền sư mà nhập thất đâu có ăn nhiều Phật tử, ăn được ít. Rồi đến đó là cái nhập định rồi đâu có ăn nữa. Nhập định là quên thân đâu có ăn nữa. Mà tưởng rằng là qua ngày 4, 5, 7 ngày, nửa tháng, một năm ta nhập thất như vậy, nhập định như vậy đó, thì chắc đói dữ lắm rồi ha. Trời ơi, mình mà tới buổi không có, mình ra làng rồi. Mình luôn, mình chặt luôn rồi, làm trò co đó, ra làng. Không. Khi mình nhập định được rồi là quên thân. Và quên thân rồi, thì không còn bị chi phối bởi gì, bởi cái thân mình nữa. Cho nên là họ có món ăn đặc biệt là gì? Là gì? Là tinh thần.
đó là đạo tâm của họ. Tức là gì? Là cái tâm lực đã làm chủ lắm rồi, và đã được thiền định rồi, cái tâm đã ly thân rồi, cho nên không còn cảm giác đói lạnh về thân nữa, không còn mệt mỏi về thân nữa. Đó là người đi vào thiền định. Mà từ năng lượng thiền định này, nó thì nó có cái kỳ diệu là gì? Nó rút những cái gì ảnh hưởng về cái chất dinh dưỡng tốt nhất ở trong không gian vô tận này, từ mặt đất chúng ta lên những cái tầng khí quyển, rồi lên cái tầng khí quyển mà rất là trong sạch là gì? Thì là làng vĩ thái. Và làng vĩ thái là cái dung dưỡng, cho nên là cái chất dinh dưỡng rất là thiên liên, rất là tốt đẹp, rất là sạch sẽ. Mà cái người tu thiền định nó có khả năng là thần lực của mình mới rút cái là cái chất dinh dưỡng trong làng vĩ thái này để nuôi dưỡng cái thân xác của chúng ta. Đó, họ đâu có chết đâu, họ đâu có xấu đâu, tiểu chứ họ vẫn khỏe như thường. Cho nên quý vị thiền sư mà tu 1000 năm một cây mà khi bổ ra rồi mà tử vẫn mập khỏe hồng hào, lý do nhờ thiền định. Thế nhờ thiền định, sư thí dụ nè, Phật tử mà đói bụng mà ngủ không được, để cảm thấy sao? Rất là khổ sở. Thế mình thức dậy thôi, mặt mày nó tấp dợp chân, con mắt nó thụt vô nó tiêu rồi. Phải nói như tại vì đói quá chịu không nổi, thức sáng đi. Rồi giờ Phật tử là vô mùng là ngủ tới sáng luôn, ngủ tới sáng luôn, mặc dầu mới vô mùng đói thiệt, nhưng Phật tử là ngủ tới sáng luôn, không biết đói nữa. Mà sáng ngủ thức dậy nè, mặt Phật tử nhăn nhó, Phật tử hồng hào. Nhờ giấc ngủ đó mà cảm thấy khỏe vô cùng, ngồi bật dậy mặc dù cái bụng không có gì hồi đầu hôm nhưng mà rất khỏe, tại vì ngủ ngon quá. Tại là được ngủ ngon quá, nhưng mà hồi mình làm việc rồi vì bụng mình trống bắt đầu đòi ăn. Thế là như vậy đó, thành ra đó là cái giấc ngủ đó là mình đã tự chủ cuộc sống của mình. Thế là như vậy đó, quên cái thân mình đi cho nên không thấy khổ. Thế như vậy ta người tu như vậy đó. Cho nên từ chỗ này đưa đến là gì? Là chánh nghiệp là nuôi mạng sống chúng ta chân chánh. Đưa đến cái chánh niệm là nhớ cái niệm chân chánh, không nhớ niệm sai. Là những cái này là đây muốn tu để mà đình chỉ cái vọng tưởng vọng tâm của chúng ta, tâm số ác không sanh khởi, mà giữ cái tâm này là gì? Để là luyện tâm của chúng ta chỉ có niệm một duy nhất, đó là niệm đời muốn tu. Người tu tịnh độ chúng ta cái niệm nhất là gì? Nam mô Đà Phật. Cứ ngồi lại Nam mô Đà Phật đó, là để tập trung vào đó để đánh đủ tất cả tạp niệm vọng tưởng để trụ vào cái tâm niệm Phật. Đây là công thức kỳ diệu để chi cái tâm nó từ từ nó quen con niệm Phật, và từ từ nó xả con niệm Phật, và chúng ta đi vào thiền định. Từ đó chưa có như vậy, cho nên ở đây nhờ chánh niệm như vậy và cố gắng nỗ lực như vậy, và dần dần đưa đến thuần thục tâm và đi vào định là chánh định. Chánh định sanh ra là nhờ siêng năng đúng, mà siêng năng đúng là nhờ cái niệm đúng. Thế là như vậy, từ niệm đúng mà siêng năng đúng tạo thành cái dòng niệm thuần thục và đưa đến cho là diệt tan phiền não, và cái tâm chúng ta được thiền định là định. Giống như cái lu nước chúng ta đã bỏ phèn vào, mình cứ quậy liên tục, phèn nó rã ra. Rồi khi mà nước nó dừng lại rồi đó, tác năng của phèn tự nó kéo bùng bụi xuống đây luôn, thấy không? Và cái nước tự trong thôi, chứ quậy hoài được không? Không, quậy là buông đi, buông thì tự cái phèn đó nó lắng bùi xuống, rồi cuối cùng nước trong vắt. Bây giờ còn có kỹ thuật nữa, mình để ống cho mình rút bụi ra hết, trong lưu toàn nước trong không. Thế giờ vô uống thoải mái luôn. Nó như vậy, đó là chánh định. Nhờ như vậy đó, nước trong nó thấy tất cả những điều gì ở trong cái lưu cả. Nhờ cái tâm mình định như vậy là tâm mình trong, mà trí tuệ phát sanh, mới thấy cái niệm sinh diệt là cái niệm là khởi nguồn để sanh tử. Mình chặt đứt nó liền, đó là vô mình. Thế giờ bây giờ mình ở tâm mình sáng lên, rồi quát nhiên đại ngộ, chứng liền ra là an. Thấy chưa? Đơn giản thế thôi, là như vậy. Như vậy thì đó là gì? Là tám con đường chân chánh dẫn lộ đưa chúng ta khởi đầu cuộc sống đúng, rồi cuối cùng chúng ta thành tựu cái đúng, đó là giải thoát, hiểu không? Đó, cho nên ở đây được như vậy gọi là chân hạnh phúc. Vậy thì bài thứ 6 Phật dạy rằng: ngăn trừ điều ác xấu, dứt bỏ thói rượu chè, chuyên cần trong chánh đạo, ấy là chân hạnh phúc. Vậy thì người Phật tử thiện nam tín nữ chúng ta là phải luôn luôn ngăn trừ điều ác xấu trong lòng của mình cho khởi. Cái gì mà khởi lên là buồn phiền đau khổ, là ác là xấu đó, phải chặn đứng đi và loại ra liền. Đó, như vậy đó, dứt bỏ thói rượu chè, đây là cái nguy hại cho người tu chúng ta. Thế giờ đó như vậy, rồi chuyên cần trong chánh đạo, là dứt bỏ những tâm xấu ác rồi, dứt bỏ thói rượu chè, thói quen độc hại rồi, là phải chuyên cần lo tu. Thế nhưng mà chuyên cần lo tu nó mới diệt đi cái thói quen tập quen của chúng ta là thích rượu chè, và thích suy nghĩ quấy, và suy nghĩ ác, và làm ác. Phải mà thử là nhờ tu nó sáng chói tâm hoài như vậy đó, cho nên cuối cùng chúng ta đạt được cái đạo quả giải thoát là nhờ có tu. Chuyên cần đến chánh đạo là tu, là tu đúng pháp, và tu chuyên là liên tục, cuối cùng chúng ta thành công là giải thoát. Phải mà thử thế thì sự giải thoát này đánh đổi gì? Cả sự hy sinh của chúng ta, cả sự của chúng ta mà chưa đơn giản đâu.
phải lấy chấp nhận hy sinh vấn đề này mới đạt được kết quả kia. Còn cứ bảo thủ đề này thì kết quả kia không bao giờ có được,
đúng không?
À, và tử nè, nắm trong tay mình là cục đất hay cục sôi. Sư nói nè, bỏ sâu đi, sư cho lượng vàng nè. Rồi đánh không được, sâu được ăn được, vàng đâu ăn được. Rồi ra mình giữ cục sôi, không thèm lấy lượng vàng. Vậy thì cái tâm trạng, cái tâm trạng của ai vậy? Của đứa con nít. Giống như thằng bòm của quạt mo đó. Thấy không tử? Đó, đổ quạt mo, đổ vô nó cục sôi, nó cừ, nó khoái. Giao quạt mo cho ông trưởng giả. Thấy không? Thằng bòm nó khôn, nó ngu. Ăn cục sâu no rồi, cái quạt không còn nữa, tức không? Tức, thì giờ đòi ông chủ, giờ sao đưa lại? Đưa giá đâu trả, ta đổ mấy cái quạt mo rồi mà. À, đổ cục sâu rồi. Vậy thì bà thằng bờm chỉ biết ăn sâu mà thôi. Cho nên đưa cục sâu nó cừ cả. Đưa cái quạt quý báo này cho ông trời nhà giàu kia. Thấy chưa? Bà tử muốn giữ cục sâu ăn là lấy sao thổi vàng xin cho. Đó, nó vàng vậy là bà tử lớn hay nhỏ? Lớn rồi. Biết nhìn, và biết chọn chính xác. Phải không? Đó như vậy. Thôi thì bài học hôm nay tôi lặp lại Kinh Chân Hạnh Phúc bài số 5 và số 6. Bài số 5: cho bà sống đúng cách nên giúp đỡ bà con, hành động không che trách, ấy là chân hạnh phúc. Bài số 6: ngăn trừ điều ác xấu, dứt bỏ thói rượu chè, chuyên cần trong chánh đạo, ấy là chân hạnh phúc. Thôi nghĩ được rồi không?